Chương 606, mật địa cùng trước thành. Chương 606, mật địa cùng trước thành. Nhân thủ của ngươi tuyệt đại bộ phận tập trung ở Tây Bực, Đông Bực cùng Trung Châu thông thiên lĩnh chỗ mấu chốt. Theo ta được biết, ngũ đế thành bên trong phòng thủ cực kỳ thư giãn. Thiên Tà giáo chủ đứng chắp tay, im lặng mở miệng. Có chân khí với hắn bên ngoài thân ở giữa du tẩu, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Ngũ đế thành tương đối cái khác mấy chỗ mà nói, xác thực có chút thư giãn. Sở Thanh Tử tổ nói, nhưng cao thủ đông đảo, ngươi có lẽ có biện pháp, có thể để một bộ phận Thiên Tà giáo người giấu giếm được con mắt của ta, nghĩ biện pháp xâm nhập Trung Châu nội địa, thẳng tới ngũ đế thành. Thế nhưng là nhân số lại có thể có bao nhiêu? Huống chi đến ngươi ta cấp độ này, cũng hẳn là minh bạch. Nhân số một số thời khắc không có ý nghĩa gì. Thiên Tà giáo chủ lông mày cau lại, hắn đối với Sở Thanh nói tới đến ngươi ta cấp độ này câu nói này rất không hài lòng. Lúc này mới bao lâu, Sở Thanh vậy mà liền đã đến cùng mình cùng một cấp độ rồi. Nhưng bất mãn nhưng cũng không cách nào phản bác, hai lần giao thủ đều chứng minh, Sở Thanh không chỉ đạt tới hắn cấp độ, mà lại là cao hơn một tầng. Ngươi nói đúng, nhân số bình thường tới nói không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu như nói, chúng ta so ngươi trong dự đoán, còn nhiều hơn nhiều đây. Sở Thanh đầu ngón tay nhẹ nhàng nhặt động, hoặc là, ngươi cũng sớm đã tại ngũ đế thành bên trong bố cục. Hoặc là, ngươi còn có mặt khác một chi, Kỳ Minh. Là ai? Quay chung quanh ngũ đế thành rất nhiều người. Lít nha lít nhít, cơ hồ một chút không nhìn thấy đầu. Những người này mặc cũng không hoa lệ, cũng không thống nhất. Trên người bọn họ tràn ngập một tầng tử khí, hai con ngươi bên trong thì lộ ra đối với sinh mạng đạm mạc. Trong những người này, có con quan tài, có bên hông chỉ có một cái phá chiếu rơm. Chôn xác người. Trên đầu thành, Liêu Chiêu Niên mặt trầm như nước. Vũ Thiên Hoan cũng không hiểu chút nào, bọn hắn vì sao tới đây. Chôn xác người hẳn là ở vào trung lập, chỉ vì thi thể mà lai không có đạo lý đem chúng ta ngũ đế thành vây chặt đến không lọt một giọt nước. Liêu Chiêu Niên trầm giọng nói, chẳng lẽ lần trước Minh chủ cự tuyệt bọn hắn, để bọn hắn ghi hận trong lòng. Chỉ là chôn xác người, đắc tội liền đắc tội, còn dám tới ngũ đế thành làm cản. Đông Phương Kinh Hồng tay cầm kinh hồng đao, đứng ở nơi đó nhìn qua có chút bất cần đời, hôm nay liền gọi bọn hắn biết lợi hại. Chấm đã. Vũ Thiên Hoan gọi lại muốn trực tiếp đối người bày đến một chiêu Thương Thiên Bá Đao Đông Phương Kinh Hồng, đối phương đã dám đến, tự nhiên là làm chuẩn bị. Tùy tiện xuất thủ, có lẽ có huyền cơ khác. Trước hỏi rõ sợ lại nói. Đông Phương Kinh Hồng nghe vậy cũng không có dây dưa, nhẹ gật đầu nói, toàn nghe Vũ cô nương. Vũ Thiên Hoan cho Liêu Chiêu Niên liếc mắt ra hiệu, Liêu Chiêu Niên lúc này hiểu ý, lập tức cao giọng nói, các ngươi chôn xác người, tụ tập ở đây, đến là vì sao? Còn không mau mau tản ra. Chôn xác đám người trong cơ thể như cũng một mảnh trầm mặc, chỉ có một thân ảnh chậm rãi đi ra, hắn có chút nước mắt, chôn xác người, tự nhiên là vì chôn xác mà lai. Liêu Chiêu Niên một chút liền nhận ra người trước mắt này thân phận, chính là lúc trước tới tìm Sở Thanh vị kia chôn xác đầu người lĩnh. Hắn không biết người này tính danh, nhưng trong lúc mơ hồ lại có thể cảm giác được người này cũng không đơn giản. Lập tức chỉ là cười lạnh, ngũ đế thành bên trong, không thi thể nhưng chôn. Giết các ngươi, liền có. Chôn xác người thủ lĩnh chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong kia cỗ tử khí càng phát ra nồng đậm. Chỉ bằng các ngươi đám này muốn chết không sống phế vật. Đông Phương Kinh Hồng triệt để giận, một bước ở giữa liền đã đi tới trên tường thành, trong tay kinh hồng đao nhất là dễ thấy. Chôn xác người. Sở Thanh thần sắc như cũ bình tĩnh, đã ô hợp mà thôi. Chỉ bằng bọn hắn, chỉ sợ không cần người bên ngoài xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là một cái Đông Phương Kinh Hồng, chính là bọn hắn càng bất quá một toàn núi cao. Đao hoàng Đông Phương Kinh Hồng. Thiên Tà giáo chủ khẽ gật đầu, người này võ công coi như không tệ. Nhưng nếu là ngươi không quay về, hôm nay hắn cũng phải chôn xương tại ngũ đế thành. Ồ, nói như vậy, còn có người khác tay. Sở Thanh suy nghĩ một chút nói, Ngọc Vương gia là bị ngươi bỏ qua. Đây là một viên con rơi. Lời này không biết lại như thế nào chọc giận Thiên Tà giáo chủ, để chân khí của hắn vận hành đống nhiên liền có chút kịch liệt, sắc mặt hắn khó coi nói, tên phế vật kia, liền ngay cả con rơi cũng không xứng làm. Vốn cho là hắn chí ít có thể kéo dài ngươi ba ngày thời gian, lại không nghĩ rằng, thậm chí ngay cả cái này đều làm không được. Sở Thanh thở dài, liền ngay cả chính ngươi đều chưa hẳn có thể làm được sự tình, cần gì phải đi làm khó dễ ngươi một cái thuộc hạ. Thiên Tà giáo chủ mặt tối sầm, cảm giác tim giống như bị người cho đâm một đao, khó chịu muốn chết. Lại cứ, hắn còn không có biện pháp phản bác Sở Thanh. Giờ này ngày này, nếu là đổi lại mình, tựa hồ cũng không có cách nào có thể kéo dài Sở Thanh ba ngày. Nếu không cần gì phải ở đây cùng Sở Thanh có kẻ mà cả, muốn cầu một con đường sống. Nhưng cân nhắc đến ngũ đế thành bây giờ tình huống, khóe miệng của hắn có chút câu lên, cũng may thủ hạ của ta không tất cả đều là như thế phế vật. Ta đoán nghĩ, vẹn vẹn chỉ là bằng vào một người, liền có thể ngăn lại Đông Phương Kinh Hồng. Người nào? Diêm Vương gia. Sở Thanh con mắt có chút nheo lại. Thời đại này cũng không tôn trọng khoa học, cho nên Diêm Vương gia ba chữ này, đối với không tin vị thần người giang hồ đến nói, cũng coi là có chút phạm vào kỵ uy. Mà căn cứ trong tay Sở Thanh sở được đến tình báo đến xem, người này hơn phân nửa chính là 12 thánh vương bên trong vị cuối cùng. Chôn xác người thủ lĩnh. Sở Thanh hỏi thăm. Thiên Tà giáo chủ kia du ở bên ngoài thân chân khí, lại biến hóa hoãn. Có một loại nói không nên lời vận luật tàng ở trong đó. Hắn chậm rãi nói, Khí Vương gia, Diêm Vương gia, 13 vị thánh nữ, lại thêm Thiên Hạ Minh bên trong 6 vị chấp sự, cùng ngàn vạn chôn xác người. Ta hỏi ngươi, thiếu ngươi ngũ đế thành, dựa vào cái gì ngăn cản cái này quần quần dòng lũ? Vâng. Ngũ đế thành trước phát ra nổ rung trời. Vô số đao khí vỡ nát, đi vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Đây là Đông Phương Kinh Hồng Thương Thiên Bá Đao cùng chôn xác đầu người lĩnh Diêm Vương ra một lần va chạm. Đông Phương Kinh Hồng nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình một chiêu này vậy mà không cách nào phá mở đối diện người kia hai cánh tay. Người này sử dụng võ công cực kỳ cổ quái. Hắn một tay thương bạch, một tay đen nhánh, nhất chính nhất phản, một âm một dương, nâng lên vòng xoáy khổng lồ bên trong tràn ngập 6 loại khác biệt lực đạo. Đây là võ công gì? Đông Phương Kinh Hồng tay cầm kinh hồng, thần sắc hơi có chút nghiêm trọng. Bảy mật tam bảo 6 bên trong huyền tông không có ý nghĩa luân hồi kinh thôi. Diêm Vương gia trong lời nói tử khí vẫn như cũng là như vậy nồng đậm, hắn nâng lên kia không có chút rung động nào đôi mắt, ngắm nhìn Đông Phương Kinh Hồng, đã sớm nghe nói ngươi cái này thương thiên bá đạo thanh thế to lớn, uy lực tưởng tượng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đông Phương Kinh Hồng a cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy tức giận làm thế nào cũng giấu không được, hắn nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt." Một chữ rơi, lấy thân là đao, đột nhiên phá phong ngàn dặm, trực tiếp giết tới Diêm Vương gia trước mặt, "Hôm nay liền để cho ngươi biết cái gì gọi là danh bất hư truyền." Hai thân ảnh trong chốc lát chiến đấu tại một chỗ, kịch liệt cương phong, cuồn bạo đao khí, hỗn loạn nhưng lại có thứ tự 6 cỗ chân khí, theo đen trắng song trưởng bận dụng, cùng một chỗ chấn động bát phương. Liêu Chiêu Niên sau lưng thì đứng Âu Dương Thiên Hứa, Cơ Giả Tuyết, Thiên Phong Tử, Diệp Nam Thiên chờ một chút hết thảy 11 vị Tây Nam hai vực cùng Trung Châu cao thủ. Theo Đông Phương Kinh Hồng cùng Diêm Vương gia kịch chiến triển khai, Liêu Chiêu Niên nhẹ nhàng vung tay lên. Từ Không Nhất Kiếm cùng Hoàng Phủ một kiếm hai người liền lặng lẽ rời khỏi đầu tượng, cùng lúc đó, liền gặp lại có 6 thân ảnh từ chôn xác người trong đám người đi ra. Ở trong một người lấy ra trên thân lửa tin, đem kiếp nổ tung rơi, một vệt lửa phóng lên tận trời. Liêu Chiêu Niên có chút híp mắt lại, nói với Vũ Thiên Hoàn, "Chúng ta đi đầu nên địch, nơi đây liền giao cho Vũ cô nương. Cứu cứu hành sự cẩn thận." Vũ Thiên Hoan nhẹ giọng dặn dò. Liêu Chiêu Niên nhẹ gật đầu, dẫn đầu sau lưng đông đảo cao thủ, thả người nhảy lên từ trên tường thành nhảy xuống. Mà kia 6 vị nhảy ra đám người cao thủ, cũng hướng thẳng đến Liêu Chiêu Niên bọn người nào tới. Thiên Hạ Minh tại trong giang hồ ẩn giấu nhiều năm, cái này 6 vị chấp sự mặc dù không bằng kiếm cựu thủ đoạn như thế, nhưng một thân võ công cũng không phải bình thường có thể so sánh. Trong chốc lát liền cùng Liêu Chiêu Niên bọn người giết tại một chỗ. Trang diện nháy mắt biến thảm liệt bắt đầu. Vũ Thiên Hoan ngóng nhìn chiến trường, bên hai toa chợt truyền ra một trận vui cười thanh âm. Từng đạo huyền chuyển thân ảnh, chân đạp hư không thi triển tuyệt diệu khinh công thẳng đến đầu tượng. Sang sảng một tiếng, thương ẩn kiếm ra khỏi vỏ. Một vòng trăng tròn từ Vũ Thiên Hoan phía sau từ từ bay lên, nguyệt chính giữa trời, người cùng nguyệt hợp. Rộng lớn kiếm khí tựa như tùy ý huy sái nguyệt hoa đầy người, nguyệt hoa như kiếm. Cái này 13 cái huyền chuyển thân ảnh, chưa tới kịp tới gần, cũng đã bị nguyệt hoa như kiếm vung một thân, tại chỗ liền có một bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Chỉ là còn lại 12 người, lại thành công vọt tới trên tường thành. Mục Đồng Nhi dưới chân một điểm, thân hình tựa như trong gió bướm, Vân Trung Yến. Nội công của nàng vốn là yếu kém nhất, nhưng từ vượt qua thông thiên lĩnh, Sở Thanh được kia băng vực viêm xà trừng rắn, lại mượn Thiên Minh kiếm pháp bên trong bí truyền, tại Sở Thanh cùng Lệ Tuyệt Trần giao thủ lúc đó, nội công của nàng cũng đã có rất sâu nội tình. Phía sau một viên bích tâm quả, càng làm cho nàng liên tiếp đột phá. Bây giờ nội tức vận chuyển, cuồn cuộn như nước tùy triều, phối hợp nàng từ Du Tông nơi đó thu hoạch được một thân tuyệt diệu khinh công. Thân hình chuyển hướng, tựa như quỷ mị, chỉ chợt lóe ở giữa, liền đã đến một nữ tử sau lưng, nữ tử kia xúc động, đột nhiên quay đầu, chạm mặt tới lại là một thanh nho nhỏ truy thủ. Nữ tử này thân là Thiên Tà giáo thánh nữ một trong, không chỉ là thân phận tôn quý, một thân võ công cũng tuyệt đối không thể xem thường. Nàng hai cây đầu ngón tay kẹp lấy, cũng đã kẹp lấy kia truy thủ. Chính buông lỏng một hơi, chợt cảm giác kia truy thủ phía trên lực đạo đống nhiên một phát, mình hai ngón tay mặc dù kẹp lấy truy thủ, nhưng ngăn không được cố lực lượng này. Bị nó ngạnh sinh sinh đẩy, để một đao này đâm vào yết hầu. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ôn Nhu, theo thường lệ vẫn như cũng là một tay thái cực kiếm pháp, một tay cửu thiên tinh thần chỉ là cái này kiếm pháp ở trong kiếm ý càng rõ ràng, thuần túy. Bằng nàng bây giờ nội công tu vi, cùng một chỉ này sử dụng, dù cho là Ôn Phủ Sinh ở đây, cũng phải cảm khái một câu mà cảm. Ngũ Đế Thành trước một nháy mắt liền đánh tiên hôn địa ám. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Ngũ Đế Thành hơi có một chút khoảng cách một chỗ lưng chừng núi phía trên trán treo hí mặt chữ cô hí bừng ra, sờ lên cầm nhe răng trợn mắt, tình huống này không đúng lắm a. Nói cho cùng bọn hắn mang theo nhiều người như vậy, trùng sát Ngũ Đế Thành, vốn là một trận tập kích bất ngờ. Vốn cho rằng chỉ cần ngăn lại Đông Phương Kinh Hồng, cái khác chính là tuổi khô là hủ. Lại không nghĩ rằng, bây giờ tình huống này biến thành rồi cháy bỏng. Sở Thanh mấy cái này nữ nhân, lúc nào biến lợi hại như vậy rồi? An bài tại Ngũ Đế Thành bên trong Thiên Hạ Minh cao thủ, vì sao cũng không thấy phản ứng? Thiên Hạ Minh ẩn giấu cao thủ, bây giờ đã có không ít người đều tại Ngũ Đế Thành bên trong. Vốn hẳn nên theo kia 6 cái chấp sự lửa tin phát ra về sau, những người này nhao nhao hiện thân, cùng ngoài thành trách nhiệm sẽ hòa. Nhưng hiện nay, toàn bộ Ngũ Đế Thành bên trong một mảnh an bình hài hòa. Nói xong nhảy phản đâu? Nói xong phản bội đâu? Ừm, cũng là không phải là không có phản bội, chí ít đại trưởng quỹ lần này giống như thật bị người cho phản bội. Chuyên lệnh lửa tin đều không thể điều động thủ hạ của hắn. Hắn nhíu mày, tựa hồ tại suy nghĩ chuyện quan trọng gì. Ánh mắt ngẫu nhiên liếc hướng Biết Vương, kia tựa hồ là Giang gia tộc phương hướng, còn không có. Trở về sao? Trong giọng nói của hắn xen lẫn một loại rất phức tạp cảm xúc. Tựa hồ có chút cao hứng, lại có chút kích động. Ở phía sau hắn, lần lượt từng thân ảnh, lít nha lít nhít sắp xếp mà đi, thô thô số bên trên kẻ đếm, nói ít cũng phải có mấy ngàn hơn người. Chỉ là những người này giống như là bị nhân chủng tại trong đất, nhập bằng gió táp mưa xa, cũng không dao động mảy may, kia liền. Chờ một chút. Hắn tựa như là muốn thuyết phục người nào, đồng thời thành công. Dựa vào nét mặt của hắn bên trên liền có thể nhìn ra, hắn hiện tại rất yên tâm thoải mái chờ ở chỗ này. Không hổ là tiên tà giáo chủ. Sở Thanh thở dài, được ăn cả ngã về không phương diện, xác thực không người có thể ra người chi phải. Không chỉ có như thế. Thiên tà giáo chủ lại cười, ngươi cũng đã biết, Lý Vương gia cả đời này đều chỉ tại làm một việc. Hắn khôi lỗi rất nhiều, ngàn bạn. mỗi một cái đều là không sợ chết, không có đau tử sĩ. Trăm ngàn người tử sĩ, đồng thời mỗi một trong đó công đều cực kỳ khả quan. Những người này một khi xông vào ngươi Ngũ Đế Thành, sẽ phát sinh cái gì, đã không dùng ta nói à. Sở Thanh cảm khái một tiếng, xác thực rất đáng sợ. Ngươi không để ý. Thiên Tà giáo chủ hơi sững sờ. Để ý. Sở Thanh nhẹ gật đầu, chỉ bất quá, bây giờ tại ý, tựa hồ cũng không có cái gì ý nghĩa. Đúng hạn thần đến xem, lúc này bọn hắn đã giao thủ, ta thả ngươi trở về, chỉ sợ là không kịp. Nhưng ta nếu là trong khoảng thời gian ngắn giết ngươi, mang theo đầu của ngươi trở về, nghĩ đến chuyện bại thành thắng vẫn có niềm tin. Ngươi, liền không thèm để ý ngươi mấy cái kia nữ nhân sinh tử sao? Thiên Tà giáo chủ tựa như là nhìn thấy cái gì hiếm lạ sự tình, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hiếu kỳ chờ lấy Sở Thanh đáp án. Sở Thanh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên để ý. Cho nên, ngươi tốt nhất cầu nguyện các nàng sự tình gì đều không có, bằng không mà nói, ta cũng không biết ta sẽ làm ra sự tình gì lai bất quá ngươi cũng không cần quá phận lo lắng. Ngươi có hậu thủ, ta cũng không phải cái gì đều mặc kệ liền lai đệ nhất đạo người mặc dù chưa từng thuộc về bản tọa, nhưng là để Tống Thành đạo chi viện một chút Ngũ Đế Thành, vẫn là không có vấn đề gì. Chương 607, Song Nguyệt cùng sáng chương 607, Song Nguyệt cùng sáng Thiên Tà giáo chủ tính một khoản. Thống hợp một chút Ngũ Đế Thành bên trong tất cả cao thủ, lại tính toán một chút, mình có thể tại Trung Châu điều động tất cả thế lực. Trong đó mấu chốt nhất ở chỗ chôn xác người. Đây là hắn dấu ở chỗ tối chuẩn bị ở sau, bởi vì Diêm Vương gia bản thân tình huống đặc thù, chôn xác người cái quần thể này từ sơ khai nhất bắt đầu, liền làm tốt cùng Thiên Tà giáo cát. Nhiều năm như vậy tới, từ đầu đến cuối không có bất luận kẻ nào biết chôn xác người cùng Thiên Tà giáo quan hệ trong đó. Trên thực tế, liền xem như chôn xác người nội bộ, biết những chuyện này cũng không nhiều. Hôm nay có thể mang đến Ngũ Đế Thành, đều là Diêm Vương gia tự mình phát triển thuộc hạ, thiên hạ giang hồ, chôn xác nhân số không kể xiết, trừ hôm nay hội tụ tại bên ngoài Ngũ Đế Thành, cái khác chôn xác người đối Thiên Tà giáo hiểu rõ cùng thường nhân không khác. Đem Diêm Vương gia nắm giữ bọn này chôn xác người làm chủ yếu tiêu hao, đối kháng chính là trấn giữ Ngũ Đế Thành, các môn các phái đệ tử. Cái gọi là binh đối binh, vương đối vương. Một bước mấu chốt nhất chính là Diêm Vương gia đối kháng Đông Phương Kinh Hồng. Miễn cho đệ vị này uy tín lâu năm đao hoàng, một đao đánh tan chôn xác người bản trận. Về phần nói Mạc Độc Hành vị này chân chính kiếm đế chi tử, Thiên Ý kiếm quyết đương đại truyền nhân, cũng không bị Thiên Tà giáo chủ để vào mắt. Huyền Tung mặc dù lúc ấy muốn vì hắn chuẩn bị một bước lên trời, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Liên võ công mà nói, hắn còn kém không ít hòa hậu. 13 vị thánh nữ, lại thêm Hy Vương gia dẫn đầu mấy ngàn khối lỗi, đối phó người này không chỉ là đủ, hơn nữa còn có rất lớn chẳng ra. Thiên Hạ Minh 6 vị chấp sự là ngoại viện, tại trải qua đại trưởng quỹ tán đồng về sau, cũng gia nhập lần hành động này bên trong. Đại trưởng quỹ không hề thiếu quyết đoán, mặc kệ kế hoạch này đến tột cùng là bởi vì Mộng Vương gia mà dẫn đến Sở Thanh không cách nào kịp thời chạy về Ngũ Đế Thành, vẫn là Sở Thanh thật dự định lợi dụng Giang Ly câu hắn cùng Thiên Tà giáo chủ cái này hai con cá lớn, chí ít đều có thể kiềm chế Sở Thanh. Nếu là cái trước, kia là lý tưởng nhất trạng thái. Tưởng tượng bên trong, Sở Thanh sẽ trước đi tìm Mộng Vương gia, nhưng là Mộng Vương gia xảo trá tàn nhẫn, hắn bạn nhất không tìm được, lại nghe được Ngũ Đế Thành bị tập kích tin tức, liền cũng chỉ có thể trông mong gấp trở về xử lý Ngũ Đế Thành cục diện rồi dám. Đợi chờ hắn phát hiện Giang Ly mất tích, tìm kiếm qua đến thời điểm, bọn hắn đã sớm rời đi Giang gia tộc địa. Bọn hắn thậm chí có thể đem Giang Ly thi thể lưu tại trong mật thất, chờ lấy Sở Thanh đi phát hiện. Bất quá bây giờ tình huống đến xem, lại là Sở Thanh câu cá cái sau. Nhưng đồng dạng, tại hắn nghe tới những ngày thời điểm, hắn chẳng lẽ không nên thả tay xuống bên trong tất cả mọi chuyện, trước đi chi viện Ngũ Đế Thành? Nhưng Sở Thanh không có, là còn kém một cái đệ nhất đạo. Nhưng đệ nhất đạo tại Thiên Tà giáo chủ trong mắt ngay cả cái giấm cũng không bằng. Để một cái lệ tuyệt trần liền cho luồng lịch tựa như ngớ ngẩn đồng dạng. Bọn hắn lại có thể làm cái gì? Thiên Tà giáo chủ tính thế nào, đều cảm thấy lần này phía bên mình đều là nắm vững thắng lợi, không có đạo lý sẽ thua. Đương nhiên, nếu như tất cả mọi chuyện tất cả đều dựa theo Thiên Tà giáo chủ suy nghĩ đến phát triển, hắn quả thật có không nhỏ phần thắng. Thương Thu Vũ tọa trấn Tây Bực, không tại Ngũ Đế Thành bên trong. Lấy bây giờ Ngũ Đế Thành lực lượng, trên cơ bản có thể cùng lần này xâm chiếm chi địch san bằng. Nhưng Thiên Tà giáo chủ không có tính tới chính là, Vũ Thiên Hoan ba người võ công xưa đâu bằng này, có biến hóa long trời lở đất. Tại cái này khổng lồ trong cuộc chiến, đã có thể một mình đảm đương một phía. Hắn dùng để tập kích bất ngờ Hí Vương gia, lại tại thời khắc mấu chốt lựa chọn án binh bất động. Cho tới khi đệ nhất đạo đăng tràng thời điểm, chôn xác người nháy mắt đứng trước một trận tàn khốc đến cực điểm đổ sát. Nửa sân núi phía trên, Hí Vương gia một đôi mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn xem phương xa chiến trường. Hắn là nhìn xem đệ nhất đạo mang theo người từ Ngũ Đế Thành bên trong lao ra, vốn hẳn nên lao ra những cái kia thiên hạ minh người, liền theo chưa xuất hiện qua đầu dạng. Cái khác các môn các phái cao thủ, tất cả đều lưu tại thành nội bố cục, toàn bộ Ngũ Đế Thành bên trong đã trở thành một cái hung thú miệng rộng, ai dám xông đi vào, ai liền phải đối mặt tàn khốc nhất giáo sát. Nhưng hôm nay trạng thái đừng nói xông đi vào, liền xem như muốn rời khỏi giống như đều làm không được. Khí Vương gia từ ban đầu do dự, đến ở giữa đung đưa không ngừng, mãi cho đến cuối cùng, hắn trở nên vô cùng kiên định. Không thể cuốn vào. Tất cả mọi người cho rằng, 12 Thánh Vương sẽ không có bất kỳ cái gì nguyên tắc danh giới cuối cùng đi hiệu Trung Thiên Tà giáo chủ. Trên thực tế, Khí Vương gia ban sơ thời điểm, đối Thiên Tà giáo chủ cũng là trung thành cảnh cảnh. Bởi vì hắn chiến vô bất thắng, là tuyệt thế thiên tài. Bởi vì bọn hắn khổng lồ kế hoạch, muốn càn quét toàn bộ thiên hạ, đem thiên hạ nhất thống về sau, 12 Thánh Vương mỗi cái đều là quyền thế ngập trời. Thiên Tà giáo nội tình thâm hậu, giáo chủ vô địch thiên hạ. Đối mặt loại tình huống này, Khí Vương gia làm sao có thể không đi hiệu chung. Nhưng theo Nhạc Tùng Sơn trận chiến đầu tiên, Thiên Tà giáo chủ thua ở Sở Thành trong tay về sau, có một số việc liền phát sinh biến hóa. nguyên lai cái kia giáo chủ không phải vô địch thiên hạ, hắn cũng không phải chiến vô bất thắng. Thiên tài của hắn tại Sở Thanh trước mặt, lộ ra là như vậy ảm đạm vô quang. Vong Tình Sơn Trang trong trận chiến ấy, hắn thậm chí nhìn thấy Sở Thanh ma ha vô lượng liền chạy. Cho dù ai cũng vô pháp tưởng tượng, khi Hy Vương gia nhìn thấy Thiên Tà giáo chủ lấy Long Ngâm Cửu Thiên Đào mệnh một khắc này, vỡ vụn đến tột cùng là cái gì. Hy Vương gia một đời đều đang buôn ba. Hắn khiên Ti Hy cần rất nhiều người, những người này đến buộc phát đến chết, một chút xíu trở thành khiên Ti Hy khối lỗi. Hy Vương gia bản thân võ công không tính thật cao minh, sở dĩ năm đó tại Thành Khê thôn thời điểm, hắn thậm chí chưa từng xuất hiện tại Sở Thanh trước mặt. Cho nên hắn nhất định phải có đầy đủ bản lĩnh bảo vệ mình, phải làm cho mình cái này 12 thánh vương tên tuổi, thực chí danh uy. Nhưng theo 12 thánh vương nhất một chết thảm, Thiên Tà giáo chủ khi thắng khi bại, nguyên bản đã chiếm cứ đồ vật hai vực, tại Bắc vực bên trong cùng Tam Hoàng Ngũ Đế rằng có không xong Thiên Tà giáo, ngạnh sinh sinh bị xua đuổi đến Bắc vực chỗ này chỗ. Hy Vương gia chỗ tin tưởng, chỗ kiên trì, đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Kia nguyên bản uy nga như núi Thiên Tà giáo chủ, đột nhiên trở nên khuôn mặt đáng ghét. Vốn cho rằng chỉ là một cái nho nhỏ nhạt đệm Sở Thanh, nhưng lại trở nên như vậy nguy nga hùng vĩ, không thể chiến thắng. Người bên ngoài không biết Thiên Tà giáo chủ dự định, nhưng Hy Vương gia biết. Trận này tập kích bất ngờ, là hắn cùng đại trưởng quỹ lợi dụng hôm nay trong tràng tính mạng của tất cả mọi người, kiểm chế Sở Thanh một trận cho hay. Coi như tất cả đều chết sạch, Thiên Tà giáo chủ cũng sẽ không một chút nhíu mày, nhìn nhiều. Cái này khiến nguyên bản đã không ngừng dao động Hy Vương gia, rốt cuộc không sinh ra nửa điểm trung thành. Duy nhất để hắn do dự chính là phản bội chi phí. Hắn sợ hai Sở Thanh, cảm thấy Thiên Tà giáo chủ đã không đáng đi theo, mất đi vô địch thiên hạ uy phong, hắn chính là một cái đầu góc có bệnh phong tử, tên điên. Nhưng cái tên điên này hắn cũng tương tự sợ hãi. Bởi vì cái này phong tử, tên điên, đánh không lại Sở Thanh, lại có thể tùy tiện giết hắn. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng một trận chiến này cục diện về sau, liền minh bạch một cái chân tướng. Sở Thanh cũng sớm đã có chuẩn bị. Thiên Hạ Minh người sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, bọn hắn không hiện thân, chỉ có thể là bởi vì Sở Thanh sớm làm chuẩn bị. Tại bọn hắn sắp động thủ trước một khắc, đem bọn hắn tất cả đều đè chết ngay tại chỗ. Đạo thứ nhất là cũng sớm đã tại Ngũ Đế thành bên trong mai phục tốt, cũng không đến một trận chiến này mở ra, bọn hắn chưa hề hiện thân tại người trước. Còn có Sở Thanh mấy cái kia nữ nhân, mỗi một cái võ công đều đáng sợ như vậy, nhất là cái kia thân xuyên Hồng Ý Thiên Vũ thành đại tiểu thư. Hiểu Nguyệt cô hàn kiếm pháp là hảo kiếm pháp, Vũ đại tiểu thư nội công cũng độc lĩnh phong tao, tung hoành trên chiến trường, mặc dù còn không cách nào nhúng tay Diêm Vương gia cùng Đông Phương Kinh Hồng một trận chiến này, nhưng trừ cái đó ra, toàn bộ trên chiến trường cũng không có thật sự có thể lưu lại nữ nhân này người. 13 vị thánh nữ vừa hiện thân liền chết mất hai cái, bây giờ tổn thương đã hơn phân nửa. Còn lại kia một nửa, từng cái cũng đều còn không mang nổi mình ốc. Lục đại chấp sự là thảm nhất. Vốn cho rằng chỉ cần đối mặt Liễu Chiêu Niên nhóm người này, lại không nghĩ rằng về sau trực tiếp đổi thành rồi Tống Thanh Đạo. Cục diện dần dần bắt đầu hướng phía một mặt khuynh đảo, trở thành một trận thảm liệt đổ sát. Đối mặt tình huống như vậy, Hy Vương gia không có khả năng lao ra. Đồng thời, hắn cảm thấy Thiên Tà giáo chủ đã về không được. Sở Thanh tại Ngũ Đế thành bên trong bố trí chủ đáo, nói rõ cũng sớm đã đoán được Thiên Tà giáo chủ dự định. Đơn giản chính là một trận tương kế tự kế. Nhưng đối Hy Vương gia đến nói, cái này không chỉ là Sở Thanh một trận tính toán. Đồng dạng, đây cũng là hắn có thể bỏ qua phản bội chi phí một cái cơ hội. Bây giờ rời đi nơi này, trốn sang ngàn dặm, không còn lẫn vào cái này ở trong bất cứ chuyện gì, ta có thể hay không? Như vậy sống sót. Hy Vương gia bắt đầu cân nhắc chuyện này tính khả thi. Cuối cùng cảm thấy, cái này chưa hẳn không được. Đối với hiện nay Sở Thanh mà nói, mình bất quá chỉ là một tiểu nhân vật. Coi như hắn coi là thật dung không được mình, tại triệt để nắm giữ thiên hạ này về sau, muốn đem mình tìm ra chơi chết. Lớn không được mình đi xa hải ngoại, tùy tiện tìm một cái hòn đảo ở lại, trở thành một cái đảo chủ, sương bá một phương, hoàn toàn dễ dàng. Thiên Tà giáo chủ đã không xứng đáng đến ta trung thành, cái gì phục hồi đại càn hoàng triều, đã là người si nói mộng. Lúc này không đi, thật chẳng lẽ muốn trở thành con cờ trong tay của hắn, bị hắn an bài một đầu thích hợp bản thân tử lộ. Nếu không nữa thì chính là chết tại kia Sở Thanh trên tay. Hy Vương gia tự lẩm bẩm, rất nhanh liền đã định ra quyết tâm. Sau một khắc, sau lưng của hắn những khôi lỗi kia tất cả đều bắt đầu chuyển động. Có người đem Hy Vương gia kháng ở đầu vai, bắt đầu vô thanh vô tức hướng phía phương bắc rời đi. Lúc đầu còn chậm, về sau tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua chạy như điên mà đi. Đen nhánh đao mang tựa như truy hồn lệ quỷ, nhiễm khát máu một vòng tinh hồng, đem kia Diêm Vương gia bức lui. Đông Phương Kinh Hồng thu hồi ngũ cực tu la đao, ánh mắt đột nhiên nhìn hướng Viết Vương, có chút nhíu mày, đó là cái gì? Hắn thị lực không sai, có thể nhìn thấy lờ mờ tựa hồ có một đám người hướng về phương xa bước đầu, nhưng sau một khắc, Luân Hồi Âm Dương trưởng cũng đã đưa tới cửa. Hai người giao thủ đến tận đây, đã qua hơn trăm chiêu. Lẫn nhau ở giữa cũng coi là hiểu rõ. Cái này Luân Hồi Kinh không hề tầm thường, chỗ chết người nhất chính là ở trong tia sáu cố lực đạo. Mặc dù Đông Phương Kinh Hồng cảm thấy, cái này sáu cố lực đạo đối ứng lục đạo luân hồi là tại miễn cưỡng gắn ghép, nhưng không thể không thừa nhận chính là, cái này sáu cố lực đạo tương sinh tương khắc, thường thường có thể bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy lực. 12 thánh vương bên trong, người này võ công có thể xứng thứ nhất. Mà người này một đường này thủ đoạn bên trong, khi thì bạo phát đi ra tử khí, lại là nhất làm cho người trong lòng run sợ. Một khi bị cái này tử khí chạm đến, vô luận thân thể bất kỳ vị trí nào, người chúng lập tức phải chết. Cũng may là cái này tử khí cũng phi thường có, tựa hồ bản thân tồn tại cũng là một cái xác suất vấn đề, liền xem như Diêm Vương gia mình cũng khó có thể nắm giữ quy luật. Bằng không mà nói đã sớm có thể nhờ vào đó đem mình ám toán chết rồi. Giao thủ đến tận đây, hai người trên thân đều có tổn thương, nhưng một trận chiến này trong thời gian ngắn nhưng lại khó mà phân ra thắng bại. Cũng may Đông Phương Kinh Hồng cũng không sốt ruột. Thường quan chiến trận, phía bên mình đại chiếm thượng phong, sốt ruột hẳn là đối thủ, mà không phải hắn. Đột nhiên ở giữa, trên chiến trường đống nhiên xuất hiện một màn dị cảnh. Một vòng trăng tròn lên không, một vòng trăng khuyết đi theo. Trăng khuyết như liêm, mỗi một tấc đều lộ ra hung hiểm. Trăng tròn như tẩy, thanh lãnh nguyệt hoa chiếu rọi trên chiến trường mỗi một chỗ. Cả hai bạo phát đi ra quang mang đống nhiên tương hỗ giao ánh, hình thành rồi càng thêm óng ánh kiếm mang, nháy mắt tựa như sóng chiều, chạy tại lục hợp bát phương. Phàm là chạm tới cái này nguyệt hoa người, liền sẽ nháy mắt quanh thân bạo huyết. Phản phất bị trăm ngàn kiếm mang trong cùng một lúc xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, tràn diện dị thường tinh hồng. Nếu là từ chỗ cao nhìn, bao phủ trong làn áo bạc đại địa, chợt bộc phát ra liên tiếp điểm điểm hừng mai. Đến chỗ gần, nhưng lại không khỏi cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cái này lại là cái gì? Đông Phương Kinh Hồng trong lòng có chút kinh ngạc, một chiêu này không hề tầm thường, mặc dù không bằng mình Thương Thiên Bá Đao hùng hồn bao la hùng vĩ, nhưng uy lực phương diện cũng đã đuổi kịp 4-5 phần. Nhưng lại không biết, đây là Sở Thanh lấy Thiên Minh kiếm pháp sửa đổi về sau một môn tuyệt học. Thiên Minh kiếm pháp vốn là âm dương đồng tu. Làm sao Sở Thanh võ công quá cao, liền xem như giúp đỡ Vũ Thiên Hoan đem môn này kiếm pháp luyện thành rồi, cũng không có cái gì thi triển chỗ trống. Theo Ôn Nhu cùng Mục Đồng Nhi cũng gia nhập chiến trường về sau, Sở Thanh cũng vô ý thức vận dụng môn này tâm pháp, thúc đẩy nội lực tiến một bước tăng cường. Sau đó hắn ý tưởng đột phát, một âm một dương, vận dụng Thiên Minh kiếm pháp cho là nhật nguyệt cùng trời. Thiên chi hạ, nhật nguyệt là nhất. Nhưng nếu song nguyệt cùng sáng, thiếu chí dương lấy hợp, lại lạnh hơn thuần túy. Thiếu biến hóa, lại mạnh uy lực. Đây có gì không thể? Mà ở trong khiếm khuyết âm dương tương hợp chi đạo, lại có Sở Thanh tại. Hoàn toàn có thể đem trong cái này tệ nạn cho triệt để xóa đi. Hắn bây giờ đã đăng lâm tuyệt đỉnh, thiên hạ võ công trong mắt hắn đều có loại suy chỗ, bất quá trong vòng một đêm liền đem kiếm pháp sửa đổi. Ngày kế tiếp truyền thụ cho Ôn Nhu. Ôn Nhu tại kiếm pháp một đạo, cũng có được vượt quá tưởng tượng thiên phú, điểm này từ nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Thái Cực kiếm luật học minh bạch liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Quả nhiên chẳng mấy chốc công phu, liền đã luyện được ra dáng. Chỉ là kể từ đó, Sở Thanh liền phải nhiều vất vả một chút, Ôn Nhu luyện công đang có nghiện thời điểm, Sở Thanh làm dương một phương, luôn luôn không khỏi tiêu hao thêm phí chút công phu, giúp nàng tăng cường tự thân nội lực. Phía sau nàng lại cùng Vũ Thiên Hoan nếm thử rất nhiều lần, chậm rãi dung hội quan thông. Bất quá cái này song nguyệt cùng sáng hôm nay còn là lần đầu tiên tại người trước thi triển, đây là bởi vì trong hai người công phương diện kém xa Tam Hoàng Ngũ Đế như vậy hùng hậu. Nếu là một ngày kia, nội công của các nàng có thể tiến thêm một bước. Vậy cái này một chiêu uy lực còn phải mạnh hơn nhiều gấp mấy lần. Chương 608, sau trận chiến này, thiên hạ lại không tiên tà giáo chủ chương 608, sau trận chiến này, thiên hạ lại không tiên tà giáo chủ Giang gia tộc địa, đổ nát thê lương ở giữa. Sở Thanh cùng thiên tà giáo chủ như cũ đứng đối mặt nhau, cho đến nay hai người chưa động thủ. Đại trưởng Quý đứng ở một bên, sắc mặt thì có chút u ám không chừng. Hai người kia từng câu từng chữ ở giữa, ngược lại là đem riêng phần mình tại Ngũ Đế Thành như đồ nói cái rõ ràng rõ ràng. Kia bây giờ Ngũ Đế Thành nội tình huống, chỉ sợ tuyệt đối biết bao. Thiên tà giáo chủ hiện nay tình huống đặc thù, lưu với hắn bên ngoài thần chân khí, có loại nói không nên lời cổ quái. Lại thêm, lúc trước Ngô Đồng Thần Mục bị Sở Thanh một chỉ kinh chập đánh nát, ở trong Hỏa Phượng hư ảnh xông vào thiên tà giáo chủ thể bên trong. Cái này lưu tại bên ngoài thân chân khí cùng cái này Hỏa Phượng hư ảnh phải chăng cũng có chút liên quan. Sở Thanh cho đến nay chưa từng xuất thủ, chẳng lẽ cũng tại kiêng kỵ việc này. Cuối cùng không thể một mực như vậy kéo dài thêm. Hắn bắt đầu hồi tưởng mới bên trong mật thất bản thân nhìn thấy tạo hóa chính tâm kinh, nhưng kia nhìn thoáng qua, hắn có thể ghi nhớ đồ vật thực tế không nhiều. Đại trưởng Quý kỳ thật cùng Sở Thanh, cùng thiên tà giáo chủ không giống. Sở Thanh dù cho là không có hệ thống trợ giúp, bản thân tư chất ngộ tính cũng là giang hồ tuyệt đỉnh. Thiên tà giáo chủ liền lại càng không cần phải nói, thiên tà giáo mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài. Nhưng đại trưởng Quý tư chất ngộ tính tìm thường rất nhiều, bằng không mà nói, cũng không đến nỗi qua nhiều năm như thế, một bộ kinh thần cựu đao cũng không có hoàn toàn học minh bạch. Liền xem như luyện thành rồi trong đó mấy chiêu, khoảng cách lô hỏa thuần thành cũng còn cách một đoạn. Hắn cũng chưa từng có mắt không quên bản sự. Có thể tại kia nhìn thoáng qua ở giữa, đem trọn vẹn tạo hóa chính tâm kinh tất cả đều ghi nhớ. Bây giờ miễn cưỡng hồi ức, cẩn thận suy tư, cân nhắc nửa ngày về sau, trên trán chợt có mồ hôi chạy ra lai cái này tạo hóa chính tâm kinh vì sao gian nan như vậy tối nghĩa. Vẹn vẹn vài câu khẩu quyết, liền có một loại cần nước chảy đá mòn cảm giác. Muốn đem cái này thông thiên lĩnh ngộ luyện thành, kia được bao nhiêu tuế nguyệt mới như phải? Người Giang gia, đến cùng là thế nào luyện thành môn võ công này? Đại trưởng Quý kỳ thật cũng là có chỗ không biết. Cái này tạo hóa chính tâm kinh độ khó chi cao có thể nói là tuyệt vô cần hữu, dù cho là Giang gia tử tôn có thể đem môn võ công này luyện thành cũng là ít càng thêm ít. Nếu là năm đó Giang Ly phụ thân Giang Vân, coi là thật có thể đem cái này tạo hóa chính tâm kinh luyện thành, cũng sẽ không bị hắn giết chết. Từ Giang gia lão tổ sáng lập Giang gia cơ nghiệp đến nay, cũng chỉ có vị lão tổ tông kia một người, đem cái này tạo hóa chính tâm kinh tu luyện tới đệ bắt trọng cảnh giới, lại ủy vào kinh thần cựu đao quét ngang thiên hạ toàn vô địch thủ. Bất quá bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, gió sông chỗ niên đại đó, cùng bây giờ Sở Thanh bọn người vị trí thời đại lại có khác nhau. Tuế nguyệt lưu chuyển, liền xem như để vị này Giang gia lão tổ tông tái hiện nhân gian, cùng Sở Thanh thiên tà giáo chủ hai người tranh phong, thắng bại còn vẫn đến đánh qua mới biết được. Nhưng đại trưởng Quý lưu ý căn bản cũng không phải là những thứ này. Hắn để ý chính là, lấy cái này tạo hóa chính tâm kinh độ khó, mình được bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể lĩnh ngộ về cơ, lại được luyện đến trình độ gì, mới có thể cùng Sở Thanh so sánh hơn thua. Luôn cảm giác liền xem như đến chết, cũng không có khả năng như vậy. Vậy mình ở đây dạy vào cái gì kình? Liền ngay cả Ngô Đồng Thần Mục đều bị thiên tà giáo chủ cho cướp đi. Phen này hao tổn tâm cơ, dùng hết thủ đoạn, kết quả lại là cái hai tay trống trơn. Tâm niệm đến tận đây, hắn không còn muốn lưu thêm. Mắt thấy Sở Thanh lực chú ý tất cả đều tại Thiên Tà giáo chủ trên thân, đại trưởng quỹ xoay người liền đi. Chỉ là trước khi đi, vẫn không quên nhìn nhiều Giang Ly một chút. Mà Giang Ly cũng vẫn luôn tại lưu ý đại trưởng quỹ, cái nhìn này tự nhiên không khỏi bị Giang Ly bắt được, lúc này Sở trưởng một chỉ, hắn muốn chạy. Chạy không được. Sở Thanh cùng Thiên Tà giáo chủ vậy mà châm miệng một lời. Cái gì? Đại trưởng quỹ sững sờ, Sở Thanh nói lời này cũng coi như Thiên Tà giáo chủ cớ gì nói ra lời ấy. Cảm thấy ý thức được không ổn, túc hạ một điểm, liền muốn thả người mà đi. Đã thấy Sở Thanh cùng Thiên Tà giáo chủ đồng thời tìm vào tay, Thiên Cực Vô Tướng thần thông nội lực cùng Thiên Tà giáo chủ kia thượng hoàng hám thế bảo lục chân khí, đồng thời biến hóa thành rồi hai bàn tay to, cùng một chô bao phủ hướng đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ trong lòng thầm mắng một tiếng đáng chết. Nhìn Thiên Tà giáo chủ lần này xuất thủ, trong lòng của hắn cũng có lĩnh ngộ. Lượng trước kia Ngô Đồng thần một bên trong đồ vật, đối Thiên Tà giáo chủ tăng thêm cực lớn. Để cái thằng này đã có năm chắc có thể cùng Sở Thanh tranh phong, cho nên hắn muốn thừa cơ chơi chết chính mình. Nhưng đại trưởng quỹ có thể chế tạo ra thiên hạ mình, tự nhiên cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Hắn hàm răng khẽ cắn, trong tay lưới đao nhất chuyển, liền nghe được suy suy suy, liên tiếp đao mang tung hoành hư không. Hai cái chân khí đại thủ ấn, lập tức bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Cùng bạo nội lực như vậy càn quét bát phương, đại trưởng quỹ bị chân khí chấn động, bay vút chi thế gấp hơn. Hắn túc hạ một điểm, còn muốn dựa thế lại trốn. Lại không nghĩ vừa mới quay người, đã cảm thấy giữa thiên địa một mảnh thê lương. Loan thoáng phảng phất có bi ca truyền đến, chính là thượng hoàng hám thế bảo lục bên trong một chiêu thiên địa bi ca. Thiên Tà giáo chủ, đại trưởng quỹ khí ngũ tạng câu phần, lâm trận chém giết đồng minh, thay cái người bình thường có thể làm ra loại chuyện này sao? Làm sao Thiên Tà giáo chủ hắn không phải người bình thường a? Đạo lý căn bản giảng không thông, đại trưởng quỹ dứt khoát giơ lên cao cao trong tay đơn đao, lưới đao nhất chuyển, vào hư không hòa cùng. Ông một tiếng, hai cỗ lực đạo giữa trời một kích, thiên địa bi ca tại câu vô hình hạ phá thành mảnh nhỏ, nhưng mũi đao đang rơi xuống Thiên Tà giáo chủ kia từng ngón tay nhỏ lúc, chung quy là ngừng lại. Đinh, một tiếng thanh âm rung động, truyền lại bát phương. Liên gặp Thiên Tà giáo chủ kia một đầu lửa một dạng màu sắc tóc dài che lấp lại, tại chỗ mi tâm phảng phát sinh ra con mắt thứ ba. Thông suốt ngẩng đầu, tiếng vượng hót vang vọng hư không, lại từ kia mi tâm con kia trong mắt, chui ra một con hỏa phượng. Âm vang xông vào đại trưởng quỹ trong mi tâm. Đại trưởng quỹ kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đều tại liên tiếp không ngừng mà toát ra khói xanh. Phảng phất có liệt diễm từ hắn ngũ tạng lục phủ ở giữa cháy hùng hực, từ trong đến ngoài, muốn đem nó đốt cháy hầu như không còn. Còn không có nghĩ ra nên xử lý như thế nào cái này hỏa phần nỗi khổ, liền cảm giác to lớn âm ảnh đã bao phủ. Đột nhiên một trường chế trụ đỉnh đầu của hắn, to lớn lực đạo tựa như dậy sóng hồng thủy, xông vào hắn kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ ở giữa, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Dọc theo kinh lạc hướng xuống, mỗi một cái huyệt đạo bên trong đều phản phất được an trí thuốc nổ, bây giờ liên tiếp nhóm lửa, không ngừng bạo phá. Chỉ nổ quanh người hắn trên dưới không một chỗ hoàn hảo. Toàn thân run rẩy, hắc huyết chảy ngang, sở dĩ là màu đen, là bởi vì huyết dịch này còn tại bị thể nội liệt diễm đốt cháy. Huyệt đạo bị nổ tung về sau, thậm chí có ngọn lửa từ trong cơ thể thoát ra. Sở Thanh tiện tay hất lên, đem hắn thân thể vùng ra Giang Ly trước mặt. Đại trưởng quỹ có tài đức gì, bị thiên hạ hôm nay mạnh nhất hai người liên thủ đánh chết, nằm tại Giang Ly trước mặt thời điểm, trong mắt thậm chí ngay cả không cam tâm ánh mắt đều không có, chỉ là mang theo kinh ngạc cùng tức giận. Hắn tức giận tại Thiên Tà giáo chủ không coi nghĩa khí ra gì, vậy mà lại đối với mình hung ác hạ sát thủ. Kinh ngạc tại cùng Giang Ly bây giờ trạng thái, từng có lúc lẫn nhau ở giữa ở trên cao nhìn xuống người kia là chính mình, nhưng lại hướng phía trước hồi tưởng, nếu như mình năm đó không có làm ra chuyện kia, hết thảy đều sẽ dựa theo bình thường quy trình hướng phía trước. Kia Giang Ly vẫn là cái này Giang gia tôn quý nhất đại tiểu thư. Mình bất quá là Giang gia một giới nô bộc thôi. Ở trên cao nhìn xuống người kia, vốn nên là nàng. Hiện tại đây hết thảy, xem như bình định lập lại trật tự. Chu tính cả đời, lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đáng buồn a. Giang Ly ánh mắt vẫn chưa tại đại trưởng quỹ trên thân dừng lại quá lâu, trên thực tế không chỉ là ánh mắt, nàng người cũng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ngay tại đáng buồn a ba chữ nói ra miệng thời điểm, từ đại trưởng quỹ thất khiếu bên trong đều có hỏa diễm phát ra. Bất quá thời gian trong nháy mắt, hảo hảo một người liền chỉ còn lại có một bộ thi thể. Chỉ có cây đao kia lưu lại. Không chỉ đao không có việc gì, liền ngay cả kia toàn thân đen nhánh, khảm nạm lấy hoàng kim hoa văn trang sức vỏ đao đều bình yên vô sự. Giang Ly đem cây đao kia cầm tới, phát hiện cây đao này thân đao mất mồ, ước bất quy tắc đều, lại tại kia sâu cạn cái hố bên trong, ẩn ẩn hiện ra kim quang, cho người ta một loại rách nát ở giữa, lộ ra hoa lệ cảm giác. Thân đao không có chữ, tựa hồ rèn đúc cây đao này người, dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng rèn đúc xuất đao hình dạng, cũng đã rốt cuộc khó mà tuyên khắc bất luận cái gì văn tự. Bất quá Giang Ly lại tại trôi đao dưới đáy, phát hiện hai chữ, mảnh vàng ngụt. Mảnh vàng ngụt. Đao. Giang Ly như có điều suy nghĩ, cảm giác cái tên này cùng cây đao này, sát thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thu đao vào vỏ, nàng ngước mắt nhìn về phía Sở Thanh, "Sở công tử, cây đao này cũng hẳn là nhà các ngươi truyền chi vật." Sở Thanh nhẹ nhàng khoát tay, "Giang lâu chủ cứ việc cất kỹ." Giang Ly thì nói, "Sở công tử đại chiến phía trước, đao này liền mượn cùng công tử, đợi chờ chiến thắng về sau, lại trả lại tại ta như thế nào?" "Không cần." Sở Thanh nhẹ nói, "Lấy ta bây giờ võ công, có cây trúc thạch cũng được, thần binh lợi khí cũng tốt, hoàn toàn không có khác biệt." "Sở Thanh, ngươi bây giờ ngược lại là càng phát ra tùy tiện." Thiên Tà giáo chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn tại dừng lại đối Ma Ha vô lượng nghiên cứu về sau, đã thật lâu chưa từng ho khan. Chỉ là kia hỏa phượng nguyên đan nhập thể về sau, bên ngoài thân chân khí trở đi, thể nội kinh mạch cũng là liên tiếp thay đổi trạng thái, đến mức thân thể ẩn ẩn có chút tổn thương. Nhưng so với lúc trước, lại là thắng được không chỉ một bậc. Lúc trước ngươi cũng không dám như vậy cùng bản tọa nói chuyện. Sở Thanh mỉm cười, xem ra Ngô Đồng Thần Mục bên trong đồ vật, quả nhiên không hề tầm thường. Thế nhân đều coi là Ngô Đồng Thần Mục chỉ là truyền thuyết, mà vật này có thể trở thành thiên địa cựu chân bên trong thứ nhất chí bảo, lại không phải không có đạo lý. Thiên Tà giáo chủ trong lúc nói chuyện, quanh quẩn cũng bên ngoài cơ thể cương khí, phủ lên giá hỏa diễm màu sắc. Sợi tóc cũng theo đó tung bay, cả người phảng phất bao khỏa tại một đoàn to lớn liệt diễm bên trong. Hắn nhìn ra xa Sở Thành, ánh mắt bén nễ, Ngô Đồng Thần Mục bên trong tồn lưu chi vật, tên là Hỏa Phượng Nguyên Đan. Bây giờ vật này cùng ta tương hợp, ngươi Ma Ha Vô Lượng đã không làm gì được ta. Sở Thanh, hôm nay cho dù Ngũ Đế thành bình yên vô sự, ngươi Sở Thanh cũng sẽ thành bại tướng dưới tay ta. Bất quá cũng có thể yên tâm, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt, ta là như thế nào đăng lâm ngôi cửu ngũ, như thế nào để thiên hạ này. Tại Tiêu Diên bên trong, cung nên bọn hắn hoàng thượng. Sở Thanh yên lặng cười một tiếng, tốt, nếu là ngươi có loại này bản sự, cũng có thể thử nhìn một chút. Bất quá, ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một câu. Ta tự hỏi đã vô địch tại thế, ngươi có lẽ chính là trên đời này duy nhất có thể làm cho ta xưng là đối thủ người. Một trận chiến này, ngươi phải dùng đem hết toàn lực, đừng để mình lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Bởi vì sau trận chiến này, thiên hạ không người kham vi ta địch. Sau trận chiến này, thiên hạ lại không Thiên Tà giáo chủ. Tốt. Thiên Tà giáo chủ không vì này mà tức giận, ngược lại là cười ha ha, như thế khí phách mới có thể trở thành bốn giáo chủ đối thủ. Yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ hậu táng ngươi. Sở Thanh lại thở dài, đáng tiếc, ngươi chỉ sợ ngay cả hậu táng cơ hội đều không có. Đừng xính miệng lưỡi chi lực. Thiên Tà giáo chủ hai con ngươi cùng một chỗ, hai mắt ở giữa ẩn ẩn có ánh lửa lưu chuyển, thân hình một quyển, như phượng lâm cửu thiên. Phượng mỏ là một điểm chính là đầu ngón tay. Một chỉ này bay vút, để người trong thoáng chốc nhìn thấy trần thế trở thành một mảnh thê lương biển lửa, vô số người tại trong biển lửa rãy rủa kêu rên, kêu thảm không ngớt. Vẫn như cũng là một chiêu kia thiên địa bị ca. Chỉ là nội công của hắn bên trong, xen lẫn hỏa phượng nguyên đan uy lực, để một chiêu này uy lực lại lên một tầng nữa. Sở Thanh đối mặt một chỉ này, cũng không sốt ruột xuất thủ, mà là vung tay lên, đánh ra một đạo bất diệt thiên cương đem Giang Ly bao phủ ở bên trong. Cái này bất diệt thiên cương có thể mượn thiên địa tự nhiên chi thế, phát động thời điểm cần Sở Thanh dùng nội lực làm dẫn, nhưng một khi triển khai, thì không cần Sở Thanh lãng phí mảy may nội công. Hắn nhờ vào đó bảo vệ Giang Ly, miễn cho nàng chết tại mình cùng Thiên Tà giáo chủ một trận chiến này phía dưới. Trận chiến này nếu là Sở Thanh thắng, tự nhiên có thể tới giải khai bất diệt thiên cương để nàng thoát thân. Trái lại, cái này bất diệt thiên cương vốn là Sở Thanh dùng nội lực làm dẫn mà thi triển đi ra, Sở Thanh nếu là bỏ mình, liền thành rồi lục bình không dễ. Trời địa chi khí quay về thiên địa, Giang Ly cũng có thể tự đảo mệnh mà đi. Chỉ bất quá, nếu là thật sự đến cái kia hoàn cảnh, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ không người có thể chạy ra Thiên Tà giáo chủ độc thủ. Làm xong chuyện này về sau, Sở Thanh mới chậm rãi xuất thủ, liền gặp đầu ngón tay hắn nhất chuyển, cuốn theo xanh thảm dòng điện ánh lục khí kình tại hắn đầu ngón tay cấp tốc xoay chuyển. Trong chốc lát, ngưng làm hai cái mâm tròn, từng vòng gợn sóng có thể thấy rõ ràng. Đưa tay một điểm, một mảnh lăng lệ chướng mắt lục quang thẳng đến kia thiên địa bi ca mà đi. Một chỉ này chính là ba ngón đạn thiên chi bên trong phá sát một chỉ. Ba ngón đạn trời, theo thứ tự là kinh ngộng, phá sát cùng tiên địch. Cái này ba ngón uy lực kinh người, nhưng đối tự thân nhưng lại có tổn thất cực kỳ lớn hao tổn, đồng thời phần này hao tổn không cách nào khôi phục. Bất quá Sở Thanh thành tiểu thiên nhân hợp nhất cảnh giới, bên trong cảm giác bên ngoài thông, cùng thiên địa hợp, chu thiên chi khí liên tục không ngừng, đã có thể mượn thiên địa lực lượng, đền bù thể nội hao tổn, từ đó đạt tới ngự khí vô tận cảnh giới tối cao. Một chỉ này xuất thủ, liền gặp một vòng lục quang cùng lấp lánh ánh lửa lôi cuốn vô tận khí thế, hung hăng đâm vào một chỗ. Trong chốc lát, cái này hai cỗ hung man lực đạo lập tức hướng phía bát phương nhấp nô. Đứng núi chịu sào chính là Giang gia tộc địa đổ nát thê lương, nhao nhao bị cái này hai cỗ lực đạo xoắn nát, thiêu đốt, thiêu hủy. Phía sau liền quét ngang thê lương cốc. Thê lương trong cốc độc vật vốn là có dễ cháy đặc tính, như thế một kích ở trong lần chứa hỏa phượng nguyên đan uy lực, trong chốc lát giống như là nhóm lửa thùng thuốc nổ. Sức mạnh đáng sợ rốt cuộc bao khỏa không ngừng, tại trải qua ngắn ngủi vặn mèo về sau, theo nổ dung trời phát ra, khổng lồ hỏa diễm ầm vang ở giữa sông lên tận 9 tầng trời. Chương 609, quên mình phục vụ chương 609, quên mình phục vụ liệt diễm dẫn nhiên toàn bộ thê lương cốc, đáng sợ ánh lửa ngút trời mà lên, thiêu đốt nửa bầu trời. Mặc dù nói thê lương tung lũng trô vắng vẻ, nhưng lần này động tĩnh thực tế là quá lớn. Các phương hướng đều có người nhìn về phía ánh lửa kia trùng tiên chỗ. Có không rõ ràng cho lắm, có sát mặt trắng bệnh, còn có trực tiếp quỳ xuống dập đầu, coi là nhìn thấy thần tích. Thậm chí còn có không biết sống chết hạng người, dự định tiến lên tìm tòi hư thực. Bất quá làm khoảng cách gần nhất người xem, Giang Ly chỉ hận không thể rời đi nơi này. Mặc dù nói có Sở Thanh cho nàng bất diệt tiên cương hộ thể, nhưng quanh mình lửa nóng hừng hực tai họa, khói đen cuốn ngược bầu trời chẳng diện, như cũng để nàng trong lòng rún sợ. Cái này liệt diễm biển lửa thiêu đốt không biết bao lâu, mới chậm rãi tiêu tán. Nhưng quanh mình đến tận đây, trừ chính mình sở tại chỗ này bên ngoài, hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Mặt đất đều thấp ba thước. Chưa triệt để dập tắt bùn cát, ở vào nửa hòa tan trạng thái, giá tại đại địa bên trên như là từng khối đỏ thắm pha tạp, mà dưới chân của mình lại vẫn như cũng là nguyên bản bộ dáng. Chỉ bất quá lại ngẩng đầu thời điểm, đã không thấy thê lương cốc kia quanh năm tràn ngập xương độc. Không chỉ là xương độc không thấy, liền ngay cả toàn bộ thê lương nhũ môi bị san thành bình địa. Từ hôm nay bắt đầu, thập tuyệt chín sợ 13 kinh bên trong, hoàn toàn có thể đem thê lương cốc xóa tên. Đưa mắt nhìn ra xa, trời sáng khí trong, phản phất vừa rồi liệt diễm đều không tồn tại. Bọn hắn đi đâu rồi? Giang Ly tự lẩm bẩm. càng là sinh ra mấy phần suy đoán, chẳng lẽ chết tại vừa rồi một chiều kia phía dưới. Suy nghĩ sinh ra sát na, nàng liền ngay cả liền lắc đầu, đây tuyệt không khả năng. Hai cái này chính là thiên hạ hôm nay cao thủ đứng đầu nhất. Sở Thanh đánh ra bất diệt thiên cương đều có thể cam đoan mình bất tử, lại thế nào khả năng chết tại mới một chiều kia phía dưới. Cái kia có thể chôn vùi vô số người hỏa diễm, với hắn mà nói, chỉ sợ căn bản chẳng phải là cái gì. Suy nghĩ đến tận đây, liền nghe được cầm vang một tiếng thật lớn bỗng nhiên từ đỉnh đầu chuyển đến. Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Sở Thành cùng Thiên Tà giáo chủ một chỉ tranh phong về sau, đã đến giữa không trung đối lẫn nhau quyền cước tương ra. Bọn hắn mỗi một lần phát ra va chạm, đều sẽ tạo thành nổ thật to, phát ra cương khí, chấn động hư không hình thành từng đạo mắt thường khó phân biệt gợn sóng. Nếu là tại đất bằng phía trên, dạng này gợn sóng chấn động, có thể khai sơn phá thạch, chớ nói chi là người. Đột nhiên ở giữa, liền thấy một bóng người tựa như lưu tinh rơi xuống, thân hình bị đánh đi ra mấy chục dặm, dù là Giang Ly lấy tay che nắng cũng khó có thể nhìn thấy tình huống cụ thể, chỉ có không ngừng tiếng oanh minh vang lên, phảng phất nổ nát vụn một ngọn núi. Giang Ly hữu tâm đi nhìn, nhưng nàng đi không ra bất diệt thiên cương. Pháp này cùng thiên địa hợp nhất, tự nhiên vận chuyển, trừ phi Sở Thanh chủ động giúp nàng phá vỡ, bằng không mà nói, nàng đem nửa bước khó đi. Cảm giác này để nàng có một chút kiềm chế, nhưng cũng còn biết, nếu là không có cái này bất diệt thiên cương mình đã chết đã lâu. Chỉ cần cái này bất diệt thiên cương vẫn còn, Sở công tử liền sẽ không có việc. Giang Ly như vậy an ủi mình, mà đổi thành bên ngoài một đầu, bị nện nát đích xác thực là một ngọn núi. Đồng thời bị đánh đi ra, còn không phải Thiên Tà giáo chủ, mà là Sở Thanh. Không thể không nói, Thượng Hoàng Hám Thế Bảo Lục đúng là thật sự có tài. Mặc kệ là Thiên Địa Bì Ca hoặc là Đại Định Thiền Tông đều có phi phạm chi năng, bây giờ sử dụng nhất niệm thần ma lại làm cho người càng phát ra suy nghĩ không chừng. Sở Thanh tới giữa không trung bên trong giao thủ, một chiêu chi kém, bị một trưởng đánh trúng ngực bụng ở giữa. Trực tiếp đánh Sở Thanh vượt ngang khoảng cách mấy chục dặm, va vào trên một ngọn núi. Kia núi không tính quá cao, vượt ngang mấy chục dặm tốc độ, lại thêm trên thân lôi cuốn cương khí cùng trường lực, cái này đáng sợ uy lực trực tiếp đem ngọn núi này ép tới phá thành mảnh nhỏ. Bất quá Sở Thanh quanh thân bao trùm bất diệt thiên cương nhậm bằng cái này nhất niệm thần ma cỡ nào cao minh, cũng khó có thể tổn thương Sở Thanh mảy may. Dưới chân hắn nhất chuyển tiên phong lưu vân triển khai, ngẩng đầu một cái liền thấy hắc long ầm vang mà lai, lúc này cười lạnh một tiếng, long chảo thủ thuận thế mà ra, năm ngón tay như bướm rồng, nháy mắt thăm dò vào hắc long bên trong, không nhìn hắc long cương khí cùng quay trùng quanh tại cương khí quanh mình lửa nóng hừng hực, một tay lấy Thiên Tà giáo chủ ngạnh sinh sinh từ này hắc long cương khí bên trong cho túm ra. Thiên Tà giáo chủ không chút hoang mang, trong miệng khẽ quát một tiếng, Đại Định Tiền Tông. Quả nhiên, sau một khắc, tựa như mưa to đồng dạng nắm đấm liền đã đập vào mặt. Thiên Sư Quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa có thể chấn vỡ sơn nhạc uy lực, đem Thiên Tà giáo chủ hơn lui lại, mỗi một lần bay ngược đều nắm chắc 10 dặm, Sở Thanh dưới chân xúc địa thành thốn mỗi lần đi sau mà tới trước, không đợi Thiên Tà giáo chủ trưởng nắm thân thể cân bằng, người liền đã đến trước mặt hắn. Từng quyền rơi xuống, dẫn tới Hàn Phong liên chiến mấy trăm dặm, một hơi vậy mà trực tiếp từ thê lương cốc đánh tới Ngũ Đế thành. Xa xa, Sở Thanh liền đã nhìn thấy Thương Thiên Bá Đao đang nổi lên, hơi sững sờ, thế mới biết Ngũ Đế thành bên này một trận chiến này lại còn không có kết thúc. Dứt khoát Thiên Tà giáo chủ tựa như là một cái ố quy vương bát sát, nhậm bằng hắn nắm đấm như thế nào tác động, quả thực là khó mà cái này vương bát sát cho phá bỡ. Liên hoành quyền quét qua, Thiên Tà giáo chủ tựa như lưu tình truy nguyệt, hướng phía Thương Thiên Bá Đao phương hướng mà đi. Ngũ Đế thành trước, một trận chiến này đã sắp kết thúc. 18 thánh nữ tử thương hầu như không còn, lục đại chấp sự riêng phần mình nuốt hận, mọi người chính là Liêu Chiêu Niên, Âu Dương Thiên Hứa, Thiên Phong Tử bọn người tập thể bị thương. Dù cho là hoàng phủ một kiếm, cũng là khỏe miệng chảy máu, trường kiếm trong tay chỉ còn lại có một nửa. Vũ Thiên Hoan cùng Ôn Nhu hai cái liên thủ thi triển song nguyệt cùng sáng tại thời khắc mấu chốt, giúp đỡ Đông Phương Kinh Hồng ác chiến Diêm Vương gia. Diêm Vương gia vốn là tại cái này liên thủ vây công phía dưới, dần dần giật gấu và bay. Lại không nghĩ, đang chuẩn bị chính diện ứng đối Thương Thiên Bá Đao thời điểm, chợt nghe được thanh âm xé gió vang lên. Đột nhiên quay đầu, liền gặp một cái cực đại băng u cục phá phong mà lai nơi nào đến ám khí. Diêm Vương gia giận tí mặt, trong lòng tự nhủ sinh tử chém giết, phóng thích ám khí một loại cũng là không quá đáng. Nhưng vấn đề là, ngươi dùng như thế lớn ám khí, là sợ bổn vương phát hiện không được sao? Xem thường người cũng phải có cái hạn độ a, coi là thật lẽ nào lại như vậy. Luân hồi âm dương trưởng hai trưởng phân âm dương, một âm một dương, chính là một đen một trắng. Hai trưởng liên động, liền có truy hồn đoạn phách chi năng. Hắn song trưởng cùng một chỗ, dự định đem cái này băng u cục ám khí ném trở về. Lại không nghĩ vừa mới cùng cái này băng u cục đụng một cái, liền có một cỗ khủng bố lực đạo thuận song trưởng kinh mạch, hướng phía ngực bụng mà đi. Trên mặt vẻ giận dữ chưa biến mất sạch sẽ, liền đã thay đổi mặt mũi tràn đầy thất kinh. Theo sát lấy liền nghe được phịch một tiếng vang, kia băng u cục đè ép Diêm Vương ra, hung hăng nện ở trên mặt đất. Đông Phương Kinh Hồng đánh cái này nửa ngày, mặc dù trên thân đã thụ thương không ít, nhưng vẫn cũ sinh long hoạt hổ Diêm Vương ra. Tại cái này đè ép phía dưới, vậy mà hoa một tiếng phun ra thật lớn một ngụm máu tươi. Xem xét chính là tạm khí bị hao tổn, nội thương nghiêm trọng đến cực điểm. Ngược lại là kêu băng u cục xoay người vậy mà trực tiếp đứng lên, hắn một tay nắm lấy đã thổ huyết Diêm Vương ra. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Diêm Vương ra lập tức lạnh lẽo, giáo chủ, hoàng thúc cứu ta. Thiên Tà giáo chủ không cần suy nghĩ, vừa nói, một bên vung tay liền đem Diêm Vương ra cho ném ra ngoài. Diêm Vương ra chính không hiểu đấu, cứu ngươi liền cứu ngươi, ngươi ném ta làm gì? Kết quả ngẩng đầu một cái liền nhìn Sở Thanh năm ngón tay đã mở ra, thuận thế một thanh đặt tại trên đầu của hắn, đây không phải chôn xác đầu người linh sao? Làm sao? Hôm nay còn dự định tới đây chôn xác? Là ngươi? Diêm Vương ra sắc mặt tối đen, nhưng sau một khắc, liền nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, đầu của hắn đã bị Sở Thanh cho vặn xuống. thuận tay ném cho Đông Phương Kinh Hồng, đi trước một bước. Mới Thiên Tà giáo chủ thừa dịp công phu, đột nhiên lòng bàn chân bôi dầu, đảo mắt liền đã đi xa. Vũ Thiên Hoan mắt thấy Sở Thanh muốn đi, vội vàng nhắc nhở một câu, cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, Sở Thanh thân hình đã không tại trên Ngũ Đế Thành. Nhưng hắn mặc dù tới lui như gió, nhưng tiện tay liền đem Diêm Vương ra đầu lấy xuống, thủ đoạn này khí phách quả nhiên thiên hạ vô song. Đông Phương Kinh Hồng nhìn xem trong tay đầu người, trong lúc nhất thời có chút sẽ không. Sau đó hắn tiện tay liền đem đầu người này ném qua một bên, nhanh lên, châm lửa đem thi thể này đốt, bản hoàng muốn đi xem thiên hạ trận chiến đầu tiên. Hắn nhún người nhảy lên, truy tại Sở Thanh cùng Thiên Tà giáo chủ thân sau. Vũ Thiên Hoan như mộng sơ tỉnh, lúc này một thanh kéo qua Ôn Nhu, một tay kéo qua đến Mục Đồng Nhi, chúng ta cũng đi. Chỉ là các nàng tốc độ không bằng Sở Thanh, muốn đuổi theo, quả thực là có chút làng khó. Cũng may Sở Thanh cùng Thiên Tà giáo chủ hai cái mục đích chủ yếu không phải vì đi đường, mà là phân cái sinh tử thắng bại. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian hai người liền giao thủ một phen. Mỗi lần đều đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Kế thê lương cốc về sau, cái thứ hai bị phá hư chính là Thông Thiên Lĩnh. Hai người bọn họ những nơi đi qua, Thông Thiên Lĩnh bên trong mỗi một cái cây đều gặp cực kỳ tàn ác ngược đãi. Lực lượng khổng lồ tựa như là cày địa đồng dạng, quét ngang quanh mình hết thảy. Xanh úng tươi tốt thanh sơn không thấy, tích tuyết phi rơi, dấu ở trong huyệt động rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng nhao nhao từ chỗ tối chạy ra, không đầu không đuôi phóng tới mỗi một cái nơi mắt nhìn thấy chỗ. Thậm chí có chút tiểu động vật dưới sự hoảng hốt chạy bừa, đập đầu chết tại trên cây. Tắc Nghiệt hai người đối này hoàn toàn không biết, hai người một đường lăng không giao thủ, nhất quyền nhất cước lao vào nhau, liền đem quanh mình chi địa chấn động đến rung chuyển không ngớt. Liền ngay cả Kiếm Đế cung tại hai người trước mặt cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Cái này khổng lồ cung điện, quả thực là tại hai người giao thủ thời điểm, bị bọn hắn kình phong dư ba chấn vỡ thành rồi đầy đất bụi bặm. Rốt cục, theo Thiên Tà giáo chủ bên trong Sở Thanh hết thảy 17 chân phong thần thối về sau, rốt cục đem nó triệt để từ Thông Thiên lĩnh nội đá ra ngoài. Thiên Tà giáo chủ tựa hồ còn có cái khác mục đích, đột nhiên chính là xoay người một cái. Nhưng sau một khắc, sau cái cổ liền bị Sở Thanh một thanh nắm lấy. Túi đầu xem xét, Sở Thanh mới chợt hiểu ra, nguyên lai, ngươi còn muốn. Bắc vực cùng Trung Châu chỗ này môn hộ tự nhiên cũng là quan trọng nhất, vì vậy Thông Thiên lĩnh chung quanh Sở Thanh tất cả đều an bài nhân thủ. Mới giống như cùng phong quá cảnh đồng dạng quét ngang, những người kia đã sớm há mồm chửi mẹ. Nhưng hôm nay ra Thông Thiên lĩnh về sau, nhưng lại phát hiện tại cái này Thông Thiên lĩnh ngoại, đồng dạng tụ tập vô số nhân thủ. Chỉ cần cầm đầu tướng lĩnh phát một tiếng hiệu lệnh, liền có thể triển khai toàn diện tiến công. Cái này nghĩ đến cũng hẳn là Thiên Tà giáo chủ lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Sở Thanh không để ý tới những này, chỉ cảm thấy năm ngón tay nắm lấy địa phương, tựa như là một chỗ khí khổng, chân khí cường đại, đang không ngừng hướng phía Sở Thanh bàn tay của vốn, để hắn khó mà tùy tiện nắm. Thủ đoạn này đối với người bên ngoài đến nói đúng là hữu dụng, nhưng đối mặt Sở Thanh, trung quy là kém một chút hòa hậu. Long chảo thủ năm ngón tay lực đạo mở ra, răng rác một tiếng, trực tiếp đem Thiên Tà giáo chủ cổ triệt để nắm ở trong tay. Đột nhiên túi đầu, Tiên Phong Lưu Vân triển khai, cầm Thiên Tà giáo chủ nao túi liền muốn hướng đối phương trận địa bên trong đánh tới. Thiên Tà giáo chủ nơi nào không rõ Sở Thanh ý tứ, nhưng sắc mặt của hắn cũng không có nửa điểm biến hóa, ngược lại là cảm giác cái này giống như rất chơi vui, rất kích thích. Nhưng tại giây phút này, từng tia từng sợi kiếm ý đột nhiên từ bát phương hội tụ, từng đạo, từng sợi, một tia, cuối cùng bệnh thành rồi một thanh nối liền đất trời trường kiếm. Thanh kiếm này màu sắc đỏ thắm như máu, phản phất bách chiến chi binh, tàn khốc mùi máu tanh, theo thanh phong du tẩu bát phương, cuối cùng hóa thành dày đặc nhất kiếm ý ông. Kiếm ý trực chỉ Sở Thanh mi tâm. Sở Thanh chợt hơi vung tay, đem Thiên Tà giáo chủ ngăn tại trước mặt. Thiên Tà giáo chủ vui đều thấy răng không thấy mắt. Quá khứ không có chơi như vậy qua a, cái này chơi thật vui. Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe được đinh một tiếng vang, trường kiếm trực tiếp chống đỡ tại Thiên Tà giáo chủ trên trán, lại bị Sở Thanh cưỡng chế, lấy Thiên Tà giáo chủ nao túi cùng kiếm khách kia mũi kiếm đụng vào nhau. Ông tràn ngập chiến y kiếm khí, lập tức quyết tán ra lai phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Một sát na, Thiên Tà giáo hội tụ ở này đệ tử cũng đã liên tiếp thổ huyết, gần một nửa nhân số, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử. Giáo chủ dùng kiếm người sắc mặt đại biến, hắn nhìn thấy Sở Thanh cùng giáo chủ giao thủ, biết người này lợi hại, cho nên mới lấy phương thức của mình, muốn vây ngụy cứu triệu, để giáo chủ thoát khốn. Nơi nào nghĩ đến người này vô sỉ như vậy, cũng dám cầm giáo chủ vạn kim thân thể làm vũ khí. Liền nghe được Sở Thanh thanh âm vang lên, không nghĩ tới các ngươi Thiên Tà giáo quả nhiên là không từ bất cứ việc xấu nào à, thậm chí ngay cả giáo chủ đều giết. Bội phục, bội phục. Liền gặp một cái trong tay dẫn theo trường kiếm, mặc tựa như phi ngư phục một dạng nam tử đội vàng quát tay, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ta đối giáo chủ trung thành cảnh cảnh. Trung thành cảnh cảnh ngươi có thể sử dụng kiếm đi chọn nhà ngươi giáo chủ trước mặt. Sở Thanh cười lạnh một tiếng. Vừa tại lúc này, Thiên Tà giáo chủ cuối cùng là góp nhặt đầy đủ chân khí, nhất cổ tác khí xông mở Sở Thanh tay. Thân hình thoát một cái liền đã đến kia người cầm đầu trước mặt, Vệ Minh, không cần tới nhiều lời, cùng bản giáo liên thủ, cùng giết kẻ này. Nguyện vì giáo chủ quên mình phục vụ. Vệ Minh kiếm pháp cao thâm mặt chắc, nội công thâm hậu đến cực điểm. Hắn không đi Ngũ Đế Thành không phải là bởi vì vào không được, mà là bởi vì bị Thiên Tà giáo chủ ủy thác trách nhiệm. Muốn dẫn dắt ở đây những này Thiên Tà giáo đệ tử, đánh vỡ Thông Thiên lĩnh, tại đồ vật hai vực kịp phản ứng trước đó, nhất cử đánh xuống Ngũ Đế Thành. Lại không nghĩ rằng, giáo chủ vậy mà cùng người một đường từ Thông Thiên lĩnh nội đánh ra. Bây giờ nghe giáo chủ thuyết pháp như vậy, nơi nào sẽ còn do dự. Tay cầm trường kiếm vừa người đánh giết Sở Thanh. Nhưng sau một khắc, hắn kia mọi việc đều thuận lợi kiếm, liền đã bị Sở Thanh một thanh siết trong tay. Nội tức một quyển, liền nghe được răng rắc tiếng tạch tạch âm liên tiếp vang lên. Vệ Minh sắc mặt đại biến, kiếm của ta. Không đợi lại nói, Sở Thanh liền đã một tay chế trụ cổ họng của hắn, lực đạo nhất chuyển, liền nghe được răng rắc một tiếng, chết ngay tại chỗ. Chương 610, Càn Khôn Bảo Giám. Chương 610, Càn Khôn Bảo Giám. Sở Thành tiện tay đem thi thể ném xuống đất, nhìn đều không có nhìn nhiều, ngước mắt ở giữa đối mặt Thiên Tà giáo chủ hai mắt, bốn mắt nhìn nhau, Thiên Tà giáo chủ thở dài, Vệ Minh cũng là phế vật. Quá khứ Thiên Tà giáo cường thịnh thời điểm, trong giáo có người hiểu chuyện sừng, văn có Tào Hội Thần, võ có Vệ Minh. Nhưng hôm nay xem ra, Tào Hội Thần chết bởi nằm trong kế hoạch của mình. Vệ Minh cầm chi hoành hành Thiên Tà giáo võ công, cũng bất quá là một trận trò cười. Sở Thanh thần sắc có chút biến hóa, ồ, nguyên lai là hắn. Lúc ấy Sở Thanh bắt Mai Vương gia, Mai Vương gia đã từng nói, Thiên Tà giáo tay phải dưới có một văn một võ. Sở Thanh hoài nghi văn là Văn Tâm Các, cùng các chủ Tào Hội Thần. Nhưng võ nhưng lại chưa bao giờ hiện thân. Không nghĩ tới vậy mà là cái này Vệ Minh. Chỉ là người này nếu là sớm đi thời điểm xuất hiện tại Sở Thanh trước mặt, còn vẫn có thể bị Sở Thanh coi trọng mấy phần, nhưng bây giờ ra, nhưng lại cùng ven đường tồi tớ, không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải Thiên Tà giáo chủ cho hắn làm giới thiệu, Sở Thanh chỉ sợ căn bản liền sẽ không ý thức được, giết chính là cái gì người có thân phận. Có lẽ võ công của người này, đúng là có chỗ độc đáo. Cũng có thể là người này chân chính bản sự, chưa triển khai. Nhưng mặc kệ là lý do gì, hắn hiện tại cũng đã là cái người chết. Một cái căn bản không cần đi nhìn nhiều người chết. Sở Thanh trong lòng không có chút rung động nào, chắp hai tay sau lưng đứng ở hư không, giáo chủ không chạy rồi. Hoang đường lời nói, bản giáo lúc nào chạy qua. Thiên Tà giáo chủ cười nhạt một tiếng, chỉ bất quá suy nghĩ Vệ Minh nói một chút không chừng có thể giúp đỡ một điểm bận điệu, lúc này mới đến tìm một tìm. Lại không nghĩ rằng, thôi, cầu người không bằng cầu mình. Sở Thanh, lại xem chiêu đi. Tiếng nói đến tận đây, hắn đột nhiên chập ngón tay như kiếm. Ong ong ong, ong ong ong. Tương đạo tiếng kiếm reo, đột nhiên từ phía dưới chuyển đến. Không cần cúi đầu, Sở Thanh liền biết, Thiên Tà giáo những cái kia dùng kiếm đệ tử, trường kiếm trong tay nhao nhao tuốt ra khỏi vỏ. Về phần mới chết tại trong dư âm những cái kia vô chủ kiếm, cũng đi theo nhao nhao ra khỏi vỏ. Từng thanh trường kiếm cuốn lên kiếm chi vòng xoáy, bay chung quanh tại Thiên Tà giáo chủ thân bên cạnh. Hắn màu tóc như lửa, quần áo trên người cũng nhiễm một chút hỏa tinh, cường đại hỏa kình phủ lên đến trường kiếm bên người. Tựa như kia liệu nguyên tinh tinh chi hỏa, theo một điểm ngọn lửa bốc lên ra liệt diễm về sau, lan tràn quang ảnh liền bao phủ toàn bộ kiếm chi vòng xoáy. Hoàng hốt nhìn lại, nửa ngày chỗ phảng phất cuốn lên một cơn gió lớn, kia cùng phong nhóm lửa, tựa như một đoàn xoay tròn lửa. Cuối cùng từng thanh thiêu đốt lên liệt diễm trường kiếm, theo Thiên Tà giáo chủ kiếm chỉ một điểm, đánh lây xoáy phóng tới Sở Thanh. Nguyên lai là nhiếp kiếm thuật. Sở Thanh lúc bắt đầu còn tưởng rằng là vạn kiếm quy tông, trong lòng ít nhiều có chút không cân bằng. Mình một đường dày vò đến bây giờ, đều không có thu hoạch được vạn kiếm quy tông đâu, kết quả đối diện Thiên Tà giáo chủ ngược lại là dùng tới. Về sau cẩn thận một nhìn, mới phát hiện không phải. Nhiếp kiếm thuật nhìn qua tựa như là lấy chân khí ngự kiếm, nhưng trên thực tế cùng nó nói là ngự kiếm, không bằng nói là kẹo kiếm. Tại kiếm cùng nhân chi ở giữa, có một tầng chân khí như tơ, khống chế thanh kiếm này chẳng chọc xê dịch, phát huy ra kiếm pháp ý lực, cũng là đường này. Vung tay mà ra, giết người ở ngoài ngàn dặm, lại giống như là chơi diều. Mặc kệ kiếm bay ra ngoài bao xa, đều có thể bằng vào đường này tìm trở về. Thiên Tà giáo chủ không biết từ chỗ nào thu hoạch được nhiếp kiếm thuật hạch tâm bí pháp, lấy bản lãnh của hắn hơi thay đổi một chút, làm ra cái mới nhìn qua này thanh thế to lớn, không hề tầm thường kiếm chi vòng xoáy, cũng là chuyện đương nhiên. Về phần kiếm này trên khuôn mặt lửa, nghĩ đến lại là Thiên Tà giáo chủ vừa mới nghĩ đến. Hắn mượn hỏa phượng nguyên đan, dẫn nhiên kiếm khí, để mỗi một thanh kiếm đều mang lửa nóng hừng hực, để cái này nhiếp kiếm thuật uy lực chống dông tăng lên rất nhiều. Hợp thì như là liệt diễm kiếm hạ, hình như có tồi khô lạp hủ chi lực, phân thì tựa như trên trời rơi xuống hỏa vũ, mỗi một kiếm đều nhiếp nhân tâm phách. Sở Thanh khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cái này liệt diễm hừng hực kiếm hạ, nhếch miệng lên mỉm cười. Hắn đã không phòng ngự, cũng không xuất thủ. Nhậm bằng kiếm này xông vượt ngang hư không mà đến, mắt thấy liền muốn đem nó chôn vùi tại cái này từ từ kiếm hạ ở giữa. Dẫn đầu đi tới Sở Thanh trước mặt thanh kiếm kia, chợt ngừng lại. Sau đó liền thanh thứ hai, thanh thứ ba. Cuối cùng đầy trời tinh hỏa lượn lờ trường kiếm, tại Sở Thanh trước mặt ba thước bên ngoài, lít nha lít nhít lơ lửng mấy ngàn thanh nhiều. Liên hỏa còn đang thiêu đốt, mũi kiếm lại khó lại tiến lên một bước. Nhất kiếm thuật là từ bản tọa trong tay được đến. Giáo chủ sẽ không coi là, biện pháp này, đối ta hữu dụng a. Sở Thanh tay phải giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên như kiếm, tiện tay một chỉ. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Mấy ngàn thanh thiên truy bách luyện hảo kiếm, cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Thiên Tà giáo chủ lấy nhiếp kiếm thuật khống chế những ngày kiếm, muốn cho Sở Thanh mang đến một chút rung động. Nhưng tương tự biện pháp, Sở Thanh cũng có thể làm được. Tại những cái kia kiếm dừng ở Sở Thanh trước mặt một khắc này, chính là Sở Thanh tranh đoạt đến những ngày kiếm quyền khống chế. Bất quá chỉ là cầm tới một nửa. Một nửa kia còn tại Thiên Tà giáo tay phải bên trong. Nếu như vẹn vẹn chỉ là khiến cái này kiếm không vượt quá giới hạn, tạm thời còn có thể cam đoan cân bằng. Nhưng Sở Thanh nếu là muốn xuất thủ, đương nhiên phải thôi động những ngày kiếm đi trở về. Kể từ đó, hai cỗ lực đạo liền tại trên thân kiếm triển khai tranh đấu. Không nói đến những này, trường kiếm đại đa số đều chỉ là bình thường tinh cương kiếm, coi như coi là thật có mấy cái tuyệt thế thần binh, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản được Sở Thanh cùng Thiên Tà giáo chủ kia ngang ngược đến cực hạn nội công. Song phương một góc lực, phá thành mảnh nhỏ liền hợp tình hợp lý. Thiên Tà giáo chủ mắt thấy ở đây, hai tay hợp lại đẩy. Liệt diễm cuồn cuộn, vô số trường kiếm mảnh vỡ hướng phía Sở Thanh đập tới. Sở Thanh thì hất lên ống tay áo, thiên cực vô tướng thần thông thuận thế mà phát, âm dương làm bạn phong vân, theo Sở Thanh niệm động ở giữa, cuốn lên ma ha vô lượng cuồng bạo nội tức. Trước mắt tất cả trường kiếm mảnh vỡ, lập tức quyển làm cuồng phong. Lúc đầu phảng phất là một đầu vạn bèo giữa thiên địa tuyến, lại tại trong khoảnh khắc biến thành quần quần cuồng phong, cuốn lên mặt khác một nửa trường kiếm mảnh vỡ không nói, còn sẽ thiên tà giáo chủ đánh ra đến mảnh vỡ, đều dung nạp trong đó. Sở Thanh đơn trưởng đưa tới, ma ha vô lượng lôi cuốn vô biên cự lực, ở bang cuốn về phía thiên tà giáo chủ. Thiên tà giáo chủ hai con ngươi lại tản ra khó mà hình dung nóng bỏng, đột nhiên một đầu đâm vào ma ha vô lượng bên trong. Sở Thanh ma ha vô lượng là thiên tà giáo chủ một trận tâm kết. Đạo này kết nếu là không giải được, hắn đời này nhìn thấy Sở Thanh đều sẽ không hiểu thấu thấp hơn một đầu. Đây là để hắn nhất không thể nào tiếp thu được sự tình. So sánh cùng nhau, mặc kệ là thiên hạ này hoặc là thiên tà giáo, đều không đủ thành đạo. Chỉ cần có thể phá giải Sở Thanh ma ha vô lượng, mặc kệ để hắn làm cái gì đều có thể. Bởi vậy, khi hắn được đến Hỏa Phượng Nguyên Đan về sau, muốn nhất đối mặt chính là Sở Thanh một chiêu này ma ha vô lượng. Kết quả chờ lâu như vậy, bây giờ mắt thấy Sở Thanh thi triển một chiêu này, hắn vậy mà không quan tâm trực tiếp đâm thẳng đầu vào. Cái này khiến Sở Thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không tính khách khí. Tâm niệm vừa động ở giữa, ma ha vô lượng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ở trong lực đạo càng là lấy khó mà hình dung tốc độ không ngừng tăng cường. Đây là so tại Nhạc Tùng Sơn lúc đó, càng thêm cường đại ma ha vô lượng. Lấy lúc ấy Sở Thanh nội tức mà nói, thi triển dạng này ma ha vô lượng, nhiều nhất ba hơi hắn liền sẽ bị triệt để rút khô. Nhưng hôm nay Sở Thanh nội công đã siêu thoát hiện nay tất cả võ học phạm chủ, trong ngoài tương hợp, thiên địa lực lượng vì ta chi lực, thiên địa không không, ta như thế nào không? Thiên tà giáo chủ chưa tới kịp thi triển đại định thiền tông, thân thể cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Quần áo, da thịt, xương cốt, kinh mạch, hết thảy tất cả đều tại sụp đổ, đều tại chôn bụi. Chỉ còn lại có một cái Hỏa Phượng Nguyên Đan. Nó thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tại ma ha vô lượng bên trong cũng chưa từng dao động. Đột nhiên, liệt diễm từ Hỏa Phượng Nguyên Đan bên trong bộc phát ra. Xâm nhiễm ma ha vô lượng, lấm ta lấm tấm hỏa diễm, trộn lẫn tại ma ha vô lượng vô biên kiếm khí cuồng phong ở giữa, càn quét thiên địa đen nhánh phong bạo, biến thành liệt diễm phong bạo. Vậy mà bắt đầu cuốn ngược Sở Thanh. Ồ, một màn này dù cho là Sở Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Liền nghe được thiên tà giáo chủ thanh âm từ kia ma ha vô lượng bên trong vang lên, "Sở Thanh, đa tạ ngươi trợ bản giáo niết bàn. Ngươi rốt cuộc không làm gì được ta?" "Phượng Hoàng, niết bàn." Sở Thanh nhớ tới kia tại ma ha vô lượng bên trong, vô tận kiếm khí phong bạo cũng khó có thể chôn vùi rơi Hỏa Phượng Nguyên Đan, trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo nhưng lại nhịn không được thở dài. Thiên tà giáo chủ dung hội 12 thánh vương võ công, thành tựu thượng hoàng hám thế bảo lục vốn là rất khó giết chết. Bây giờ vừa vặn rất tốt. Nhiều một cái Hỏa Phượng Nguyên Đan, phụ tặng một cái Phượng Hoàng Niết Bàn. Gia hỏa này là thật sắc bất tử bất diệt, ta lại nói, loại cấp bậc này lực lượng, có tính không siêu việt bình thường thế giới võ hiệp phạm chủ rồi. Mà lại là như thế nào đem Ma Ha vô lượng chiếm làm của riêng. Tâm hắn hạ suy nghĩ, dưới chân lại là một bước cũng đi theo bước vào Ma Ha vô lượng bên trong. Nguyên bản đối với hắn mà nói tựa như thành phong lướt nhẹ qua mặt một dạng kiếm khí phong bạo, lần thứ nhất tại Sở Thanh trước mặt cho thấy tàn khốc một mặt. Nhưng Sở Thanh cũng không thèm để ý, hắn cứ như vậy trực tiếp xâm nhập đến Ma Ha vô lượng ở giữa, kiếm khí kia phong bạo từ hắn trên người đảo qua về sau, lại chưa từng mang đến tổn thương chút nào. Nếu là cẩn thận đi nhìn, liền có thể phát hiện, tại kiếm khí phong bạo cuốn về phía Sở Thanh thời điểm, Sở Thanh chung quanh thân thể có một tầng hơi mỏng cương khí, đây là bất diệt thiên cương bên ngoài thì cuốn quanh một vòng kiếm khí, mặc dù không nhiều, lại đủ để chuyển biến kiếm khí phong bạo hướng đi. Đây là Sở Thanh đem thái cực kiếm y dung nạp đến tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí bên trong. Tá lực đả lực, vốn là thái cực áo nghĩa. Lần này thi triển có thể nói kỳ diệu tới đỉnh cao. Ngước mắt nhìn lại, liền gặp thiên tà giáo chủ ngồi xếp bằng, tại sau lưng của hắn có pháp tướng hiện ra, lại là một mảnh to lớn tấm gương. Trong kính chỗ biểu hiện ra, đương nhiên đó là Sở Thanh ma ha vô lượng. Thì ra là thế, đây là Vũ Vương gia Vũ Thần Kính. Sở Thanh cùng Vũ Vương gia giao thủ qua, biết lao nhân này Vũ Thần Kính có thể đảo ngược chiêu thức, thiên tà giáo chủ chỗ thi triển thủ đoạn, nhưng lại tại Vũ Vương gia Vũ Thần Kính phía trên. Bằng vào Hỏa Phượng Nguyên Đan niết bàn sau khi trùng sinh, vậy mà có thể cản không được chuyện, ngạnh sinh sinh đảo ngược ma ha vô lượng. Phần này thủ đoạn, thật có thể nói là không phải là so bình thường. Chỉ là Sở Thanh không biết, bản này chính là thiên tà giáo chủ thượng hoàng hám thế bảo lục bên trong một chiêu, mượn Vũ Thần Kính mà thành cản khôn bảo giám. Liền xem như không có Hỏa Phượng Nguyên Đan tương trợ, cũng có thể nghịch chuyển càn khôn. Nhưng Hỏa Phượng Nguyên Đan lại làm cho một chiêu này nâng cao một bước. Nhạc Tùng Sơn lúc chưa từng vận dụng, không phải là không muốn, mà là căn bản cũng không có cơ hội như vậy. Phía sau bị sợ vỡ mật, càng là không dám mạo hiểm. Bây giờ là mượn Niết Bàn chủ sinh, cùng Hỏa Phượng Nguyên Đan bên trong quần quần không dứt hỏa kình, mới có cơ hội như vậy. Cùng lúc đó, Thiên Tà giáo chủ đột nhiên mở hai mắt ra, hai con ngươi bên trong nhưng cũng không có vẻ đắc ý, thi triển càn khôn bảo giám cũng không cần nhắm mắt, sở dĩ hai mắt nhắm nghiền, là ở trong lòng thôi diễn ma ha vô lượng. Hắn mượn càn khôn bảo giám lịch chuyển càn khôn, vốn cho rằng có thể mượn cơ hội nhìn trộm ma ha vô lượng chân chính huyền bí, lại không nghĩ rằng vẫn như cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trong lòng trong lúc nhất thời sinh ra vô tận tức giận, Sở Thanh, ngươi quả thật nên tử. Hai tay triển khai, đột nhiên hợp lại, liệt diễm cùng phong bạo bắt đầu không ngừng bị áp xúc. Sở Thanh lại chỉ là cười một tiếng, thân hình thoát một cái tiên phong lưu vân mở ra, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến thiên tà giáo chủ trước mặt. Năm ngón tay như ba phủ, cầm một cái chế trụ thiên tà giáo chủ ngực, thúc hạ lăng không đập mạnh. Tại thiên tà giáo chủ không dám tin ánh mắt bên trong, Sở Thanh vậy mà ngạnh sinh sinh đem nó từ ma ha vô lượng bên trong cho đẩy đi ra. Đây không có khả năng. Thiên tà giáo chủ vô ý thức mở miệng. Như quả nhiên là ma ha vô lượng, tự nhiên không có khả năng. Sở Thanh ngón tay trừ nhập thiên tà giáo chủ ngực bụng ở giữa, năm ngón tay xâm nhập hết đủ, nhưng ngươi mượn vũ thần kính lấy ra ma ha vô lượng, bất quá hảo nhoáng bên ngoài. Pháp này một khi thoát ly bản tọa trường khống, liền cũng chỉ thế thôi. Chân chính ma ha vô lượng là Sở Thanh dẫn nhiên phong vân một mạch, lại lấy âm dương nhị khí bị ủi, hóa nhập một thân sở học, trong đó lực đạo một khi triển khai, liền sẽ không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất không ngừng tăng lên. Ở vào ma ha vô lượng bên trong mỗi thời mỗi khắc, chô gặp lực đạo đều là hoàn toàn khác biệt. Nhưng Thiên Tà giáo chủ lấy càn khôn bảo giám lịch chuyển càn khôn, nhìn như cấp đi ma ha vô lượng, trên thực tế cũng đoạn tuyệt hạn mức cao nhất. Đồng thời Thiên Tà giáo chủ thi triển không được nó pháp, khó mà kéo dài uy lực, đến mức cái này bị đoạt đi ma ha vô lượng, trên thực tế là đang không ngừng sói mòn uy lực. Dù là Sở Thanh không làm gì, không bao lâu cũng sẽ tan thành mây khói. Thiên Tà giáo chủ không rõ cứu lý, vốn cho rằng thật có thể xoay chuyển càn khôn, nơi nào nghĩ đến cái này ma ha vô lượng đến trong tay mình, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Bây giờ mất tiên cơ, bị Sở Thanh nắm tại chỉ trường ở giữa, đang muốn thi triển Đại Định Tiền Tông đã thấy Sở Thanh trợn cười một tiếng, ngươi đã có thủ đoạn như thế, vậy bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi cái này Phượng Hoàng đến cùng có thể niết bàn mấy lần. Thoại âm rơi xuống, Thiên Tà giáo chủ đột nhiên cảm giác được không đúng. Có đồ vật gì theo Sở Thanh năm ngón tay thăm dò vào thể nội, đồng thời tại điên cuồng xoay tròn. Một đầu như có như không, vặn mèo xoay quanh tuyến, lại là từ phía sau Sở Thanh dọc theo đi. Đột nhiên ở giữa, đường dây kia hóa thành liệt liệt của phòng, Sở Thanh nháy mắt cũng đã thân ở ma ha vô lượng bên trong. Mà lần này ma ha vô lượng bến mở, lại là tại Thiên Tà giáo chủ ngực. Cái? Thiên Tà giáo chủ tâm đầu nhảy một cái, không đợi một câu nói xong, Sở Thanh thân hình cũng đã từ thân thể của hắn xuyên qua. Ma ha vô lượng kia cuồng bạo lực đạo đống nhiên một phát, một nháy mắt liền đem nó xé rách phá thành mảnh nhỏ. Chương 611, sợ hãi. Chương 611, sợ hãi. Ma ha vô lượng lóe lên một cái rồi biến mất, bầu trời khôi phục nguyên bản sáng sủa. Chỉ có Hỏa Phượng Nguyên Đan phiêu phủ ở giữa không trung, lóe ra yếu ớt ánh lửa. Sở Thanh giữa không trung bên trong đứng vững thân hình, quay đầu nhìn lại cái này Hỏa Phượng Nguyên Đan, chỉ cảm thấy cái đồ chơi này quá mức cổ quái, là hoàn toàn siêu việt lẽ thường tồn tại. Bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận hỏa kình, còn có thể dung nhập trong đan điền, để ngươi mượn dùng ở trong lực lượng. Cái này sẽ không phải là Phượng Hoàng nội đan. Sở Thanh ý tưởng đột phát, mặc dù hiện nay trên đời này không tồn tại Phượng Hoàng loại hình đồ vật, cũng không đại biểu thời kỳ thượng cổ không có. Vạn nhất trong truyền thuyết thượng cổ thần thoại thời đại thật tồn tại, kia Phượng Dừng Ngô Đồng truyền thuyết có phải là cũng có thể là Phượng Hoàng nội đan giấu tại Ngô Đồng thần mục bên trong khác loại nói rõ. Ngay tại Sở Thanh ngắm nhìn Hỏa Phượng Nguyên Đan thời điểm, một đoàn to lớn hỏa diễm đột nhiên từ Hỏa Phượng Nguyên Đan bên trong bộc phát ra, đạo mắt ngưng tụ thành rồi hình người. Đợi chờ hỏa diễm tán đi, chính là Thiên Tà giáo chủ. Sở Thanh khẽ miệng có chút câu lên, lần thứ hai. Thiên Tà giáo chủ mặt đen, không chịu được gầm thét một tiếng, "Sở Thanh, ngươi kinh người quá đáng." Lời nói này quá mức. Nếu không phải giáo chủ xuất lĩnh Thiên Tà giáo tiến đánh thiên hạ bốn vực một châu, bản tọa lại như thế nào sẽ cùng giáo chủ là địch? Nói toạc lớn trời đi, cũng là ngươi Thiên Tà giáo mưu đồ giang hồ trước đây. Làm sao, chúng ta không cam tâm vươn cổ liền giết, chính là khinh người quá đáng. Cái này lại là đạo lý gì? Sở Thanh một tay chắp sau lưng, lại nói đến tận đây liền nghe được một trận cười dài truyền đến. Liền gặp một vòng đao quang phá vỡ hư không mà đến, rơi vào nơi xa một chỗ đỉnh núi phía trên, hắn từ bên hông cởi xuống hồ lô rượu uống một ngụm, minh chủ nói tới không sai, trên đời này đạo lý, há có thể tất cả đều bị ngươi Thiên Tà giáo chủ cho chiếm đi rồi. Đông Phương Kinh Hồng, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta xuất hiện? Thiên Tà giáo chủ cười lạnh một tiếng. Đông Phương Kinh Hồng cũng không mạnh miệng, cười nói, nếu là vẹn vẹn chỉ có bản hoàng một người, đúng là không dám xuất hiện ở trước mặt ngươi. Cái này không sợ minh chủ còn ở đây, bản hoàng hôm nay đến đây lại không phải vì Chu Ma, mà là vì nhìn xem ngươi là thế nào bị Sở Minh chủ đánh chết. Chỉ bằng hắn? Thiên Tà giáo chủ vốn muốn nói điểm kiên cường, nhưng quay đầu nhìn về phía Sở Thanh thời điểm, đến tiếp sau quả thực là nói không nên lời. Nếu không phải là hắn có huyết ma chân kinh, nếu không phải Hỏa Phượng Nguyên Đan Phượng Hoàng Niết Bàn, hắn đã chết tại trong tay Sở Thanh thật nhiều lần. Ngay tại vừa rồi, liên tiếp hai lần. Cái này còn để hắn làm sao mạnh miệng? Sở Thanh nghe vậy ngược lại là cười một tiếng, đã như vậy, cũng không có thể gọi đao hoàng các hạ, một chuyến tay không. Thiên Tà giáo chủ thần sắc biến đổi, ngươi. Tiếng nói đến tận đây, trước mắt đống nhiên mất đi Sở Thanh hành tung. Một gương mặt lập tức vặn mèo đến cực điểm, ngươi đến cùng là thế nào dám? Dứt lời đơn trưởng đưa tới, nhất niệm thần ma. Chiêu này dung nhập thiện ác hai ý, nhất niệm nhưng phải thần ma chỉ biến, chiêu thức hư thực biến hóa chi diệu, đã đạt đến hóa cảnh. Liên nghe được tiếng long ngâm lên, đang tại chín thiên thần rồng hư ảnh, cùng cái này nhất niệm thần ma ầm vang va chạm. Hai đại lực đạo lập tức huyết tán ra, Lai Đông Phương Kinh Hồng chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, thân hình lập tức đung đưa không ngừng, suýt nữa liền đem nó từ núi này nhọn phía trên cho thổi xuống đi. Cũng biết ổn định thân hình, trong lòng thầm mắng hai người kia không có một cái là bình thường. Ngẩng đầu lại nhìn, liền gặp hai đạo thân ảnh kia đã riêng phần mình tách ra. Nhưng sau một khắc, Sở Thanh Túc hạ phát ra một tiếng âm thanh phá không, lại lần nữa xuống tới. Khi thì điểm chỉ, khi thì huy quyền, khi thì xuất trưởng, phong thần tối càng là đẩy trời đi loạn, đao kiếm thanh âm thì là liên tiếp. Thiên Tà giáo chủ gầm thét một tiếng, dùng hết toàn lực cùng Sở Thanh đánh nhau chết sống. Thượng Hoàng Hám Thế Bảo Lục chính là Thiên Tà giáo thứ nhất thần công, ở trong lần chứa bảy mật tam bảo sáu huyền tông nhiều loại võ học. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều bác đại tinh âm, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Hai người lại lần nữa triển khai chém giết, lại là muốn so lúc trước càng thêm thanh thế hạo đãng. Quyền trưởng tương giao, đánh ngư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, nội lực đánh nhau chết sống, kinh bạo thập phương vân hải. Đông Phương Kinh Hồng ánh mắt lom lom nhìn xem, đây là thiên hạ đệ nhất so đấu. Hướng phía trước đẩy 300 năm, về sau lại đẩy 300 năm, cái này trên giang hồ khả năng cũng sẽ không xuất hiện cái thứ hai Sở Thanh, cùng cái thứ hai Thiên Tà giáo chủ. Dạng này trình độ chiến, số ở đương đại có thể nhìn thấy cũng đã là vinh hạnh đến cực điểm. Chỉ tiếc, Tam hoàng ngũ đế bây giờ chỉ còn lại mình cùng Huyền đế hai người, phóng nhãn thiên hạ trừ hai người bọn họ bên ngoài, không còn có người thứ ba có tư cách đến quan sát trận chiến này. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Sở Thanh quanh thân như long, móng vuốt liên tiếp bắt lấy, nhưng lại liên tiêu đái đả, nhìn như là lấy long trảo thủ ra chiêu, kỳ thực nhưng lại giấu giếm quyền trưởng kiếm chỉ. Khi thì một đạo kinh diễm tuyệt luân kiếm khí bắn bay, khi thì một vòng đao mang kinh thế. Đã thấy Thiên Tà giáo chủ đột nhiên hai tay đưa nắm, giống như nắm lấy một thanh vô hình bảo đao, đột nhiên nhất chuyển, lưới đao từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát trên bầu trời mây đen giăng kín, cuồn cuộn lôi đỉnh quấn quanh. To lớn đao mang, lôi cuốn lấy vô biên lôi đỉnh, hướng phía Sở Thanh hung hăng chém xuống. Đao mang khổng lồ, tốc độ lại là ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa liền đến Sở Thanh đỉnh đầu. Con chó, học trộm ta Thương Thiên Bá Đao. Đông Phương Kinh Hồng sắc mặt đại biến. Đã thấy Sở Thanh thân hình bỗng nhiên cuốn ngược, theo sát lấy hất lên ống tay áo. Cuồn cuộn liệt diễm như nước thủy triều, chí dương chi lực nháy mắt phóng lên tận trời, ngạnh sinh sinh đem cái này chưa từng rơi xuống một đạo, tự nhiên bên trong một đoạn vì hai. Ầm ầm, ầm ầm. Bị cắt đứt Thương Thiên Bá Đao vẫn chưa như vậy tiêu tán, mà là hung hăng rơi trên mặt đất phía trên. Trong chốc lát trên mặt đất lưu lại một đạo cực kỳ đáng sợ vết rách, thậm chí còn có một ngọn núi bị một đao này chém dụng 1/3, vết cắt chớ nhắn, càng hơn quỷ phụ thần công. Sở Thanh thân hình giữa không trung bên trong hướng về sau hoạt động, cách đó không xa Thiên Tà giáo chủ này thời gian chậm rãi dừng bước. Hai người im lặng đối mặt, liền nghe Sở Thanh nói, ngươi sắp chết rồi. Có Hỏa Phượng Nguyên Đan giúp ta, ta sẽ không chết. Thiên Tà giáo chủ lạnh lùng mở miệng, lại không phát hiện, lời nói này bên trong đã tất cả đều chỉ có thể dựa vào Hỏa Phượng Nguyên Đan, mà không phải dựa vào tu vi của mình. Sở Thanh lại lắc đầu, Hỏa Phượng Nguyên Đan không có khả năng thật vô cùng vô tận, mà ngươi cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì hạn chế không ngừng niết bàn chúng sinh. Ngươi cũng đã cảm thấy, nội lực của ngươi đã không bằng lúc trước. Mặc dù không phải triệt để tiêu hao hầu như không còn, nhưng so với lúc trước ngươi đã có khó có thể dùng khôi phục chống chỗ. Lâu dài xuống dưới, nội lực của ngươi sẽ triệt để bị bản tọa tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng, ngươi chỉ có thể dựa vào Hỏa Phượng Nguyên Đan. Hắn nói đến đây, nhếch miệng lên một tia cổ quái ý cười, thế nhưng là, lúc kia Hỏa Phượng Nguyên Đan, thật sẽ vì ngươi sử dụng sao? Ngươi muốn nói cái gì? Thiên địa cửu chân mặc dù kỳ diệu, nhưng đại đa số đều cực kỳ hiểm ác. Ngươi thân là đại càn hoàng triều hoàng thất hậu duệ, đối này hẳn là biết quá tường tận. Vậy bản tọa hỏi ngươi, Hỏa Phượng Nguyên Đan như vậy đối ngươi tận hết sức lực, đến tột cùng là đặc tính cho phép, vẫn là nói có huyền cơ khác đâu? Thiên Tà giáo chủ sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Thiên địa cửu chân không dám nói toàn bộ, nhưng đại đa số đúng là đều có hiểm ác chỗ. Hỏa Phượng Nguyên Đan đến tột cùng như thế nào, chí ít liền cho đến trước mắt hắn hiểu rõ như cũng không nhiều. Vạn nhất cái này ở trong thật tồn tại cái gì hiểm ác, vậy mình chẳng phải là đã bước vào một con đường không có lối về? Không, không có khả năng. Thiên Tà giáo chủ hàm răng khẽ cắn, là cái này Sở Thanh muốn nhờ vào đó loạn tâm ta tự, nhiễu tâm thần ta. Nếu là không dám vận dụng Hỏa Phượng Nguyên Đan, tại bản thân nội lực hao tổn điều kiện hạ, mình càng vạn vạn không phải Sở Thanh đối thủ. Tâm niệm đến tận đây, lại ngẩng đầu, liền gặp Sở Thanh phía sau đống nhiên hiện ra tam nguyên vòng ánh sáng. Pháp tướng cao cao bao phủ, Sở Thanh toàn thân áo đen hư không mà đứng, sợi tóc bay lên ở giữa, từng tia từng sợi chân khí tại quanh thân vận chuyển. Áp lực khổng lồ bao phủ trong lòng. Sau một khắc, tinh tế dày đặc nước chảy đột nhiên từ Sở Thanh phía sau tam nguyên vòng ánh sáng bên trong tuôn ra. Trung trung điệp điệp, tựa như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, lại không khó phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là cái gì nước chảy, mà là vô cùng vô tận, trào lên mà đến kiếm khí. Vô tận, vô cực, vô hạn. Lấy Sở Thanh bây giờ thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nội lực không ngừng không nghỉ, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cũng không có hạn mức cao nhất. Kiếm khí như nước dập dờn mà ra, tựa như treo ngược ngân hà, nháy mắt đem Thiên Tà giáo chủ bao phủ trong đó. Đại Định Tiền Tông. Thiên Tà giáo chủ trong miệng một tiếng quát nhẹ, trong lúc mơ hồ với hắn phía sau phảng phát hiện ra vạn Phật quốc hư ảnh, vô số Phật Đà đứng trang nghiêm trong đó, vững chắc quanh thân. Nhưng bất quá mấy hơi thở công phu, rõ ràng vỡ vụn thanh âm vang lên. Thương kia từng sợi vết rách đã hiện ra tại pháp tướng phía trên. Thiên Tà giáo chủ đột nhiên ngẩng đầu, Đại Định Tiền Tông nát. Mặc dù Đại Định Tiền Tông cũng không phải là lần thứ nhất vỡ vụn, nhưng là lần thứ nhất tại Ma Ha vô lượng bên ngoài thủ đoạn bên trên vỡ vụn. Tựa như ngân hà đồng dạng kiếm khí như cũng không ngừng không nghỉ lan tràn, Thiên Tà giáo chủ cũng rốt cuộc đứng không ngừng. Trong lòng của hắn lần thứ hai sinh ra to lớn khủng hoảng. Lần thứ nhất khủng hoảng là bởi vì hắn tại Ma Ha vô lượng bên trong cảm nhận được vô biên bất ác, khó mà ngăn cản đáng sợ lực lượng. Kia là hắn không cách nào chống lại tồn tại, vô luận dùng ra cái dạng gì thủ đoạn, đều chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn sợ hãi, muốn nghiên cứu ra Ma Ha vô lượng, tìm tới đối kháng thủ đoạn. Nhưng là hắn thất bại. Hỏa Phượng Nguyên Đan có thể tại niết bàn trùng sinh một khắc này, mượn lửa kình xâm nhiễm Ma Ha vô lượng, lại mượn càn khôn bảo giám một chiều, đem cái này Ma Ha vô lượng lấy về mình dùng. Lại cứ cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lần thứ hai Sở Thanh cũng chỉ là đem Ma Ha vô lượng khi thành rồi một lần phổ thông chiêu thức, lại đem thân thể của mình xoắn nát về sau, căn bản cũng không cho mình niết bàn trùng sinh, cướp đoạt Ma Ha vô lượng cơ hội, cũng đã đem thủ đoạn này thu vào. Hiện nay, hắn thậm chí không cần Ma Ha vô lượng, liền có thể vỡ vụn mình Đại Định Thiền Tông. Lần này, Thiên Tà giáo chủ sợ hãi cũng không phải là nào đó một chiêu nào đó một thức đáng sợ. Hắn sợ hãi chính là Sở Thanh người này. Suy nghĩ kỹ một chút, từ Thê Lương Cốc đến Ngũ Đế Thành, lại đến bây giờ chỗ Bắc vực Thông Thiên lĩnh ngoại. Một đường này đi tới, Sở Thanh nhưng từng thật nghiêm túc qua. Liền ngay cả Ma Ha vô lượng đều là thuận thế mà làm mới thi triển. Cực hạn của hắn ở đâu? Bọn hắn rõ ràng nhìn qua long tranh hổ đấu, lẫn nhau ở giữa người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là, vì sao đánh tới hiện tại, nội lực của mình hao tổn đã khó mà đền bù, cần tìm chỗ hẻo lánh đả tọa mới có thể triệt để khôi phục. Nhưng Sở Thanh đâu? Hắn thần hoàn khí túc, nội lực dồi dào. Lúc trước đủ loại tiêu hao vậy mà giống như căn bản lại không tồn tại. Hắn đến cùng là một cái dạng gì quái vật? Trong thiên địa này hết thảy đều nên có cực hạn mới đúng. Hộ thể thần công như là, cái gọi là chí cao chí cường cũng như là, dựa vào cái gì nội lực của người này lại có thể làm trái thiên địa chí lý? Hay là nói, không phải nội công của hắn vô cùng vô tận, mà là mình không có tư cách đi xả ngang cực hạn của hắn? Dạng này người, làm sao có thể chiến thắng? Thiên Tà giáo chủ cũng không phải là người hoàn mỹ. Hắn từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, là thiên hạ đệ nhất đẳng kỳ tài. Cùng nhau đi tới không có chút rung động nào, chưa bao giờ gặp qua bất luận cái gì ngăn trở. Đời này của hắn tất cả ngăn trở tất cả đều là Sở Thanh cho. Tại Sở Thanh trước đó, hắn là Thiên Tà giáo lòng người chỗ hướng, tại Sở Thanh về sau, hắn thành rồi cái kia để Trần Mông chạy trốn thiên hạ đệ nhất cho cười. Hắn bởi vì sợ hãi mà e sợ chiến, lại bởi vì có nơi dựa dẫm mà lòng tin tràn đầy lần nữa đối mặt Sở Thanh. Nhưng hôm nay, khi hắn ý thức được Sở Thanh tồn tại là hắn vĩnh viễn không cách nào với tới, khó mà chiến thắng thời điểm, trong lòng lại một lần nữa sinh ra thoái ý đánh không lại, kia liền chạy. Lưu đến Thanh Sơn tại, mặc kệ đốt không tuổi đốt, chí ít đều có lựa chọn nào khác, một khi thật chết rồi, vậy thì cái gì đều hết rồi. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn coi như muốn chạy cũng khó có thể làm được. Vô cùng vô tận phong mang từ quanh thân đã qua, một nháy mắt thân thể cũng đã là vết thương chồng chất, vết máu loang lổ. Đã thấy kiếm khí kia trường hạ ở giữa, Sở Thanh mang theo phía sau pháp tướng đột nhiên mà tới, ở vang một trường chính đến trước mặt. Thiên Tà giáo chủ không cần suy nghĩ, trở tay một trường nhất niệm thần ma. Hai trường đụng vào nhau, vốn phải là đều thối lui một bước, nhưng lúc này đầy khác biệt. Hư thực biến hóa nhất niệm thần ma vô luận như thế nào chuyển biến, đều tại Sở Thanh trưởng lực phía dưới liên tục bại lui. Liên tiếp nổ vang từ cánh tay hắn bên trên truyền ra, từng cái huyệt đạo nổ tung huyết vụ. Nội tức đã thăm dò vào thể nội, tựa như tồi khô là hủ. Đục. Trường lực rắn rắn chắc chắc tác dụng tại quanh thân, cả người nháy mắt giống như là một cái vải rách túi đồng dạng, bị ngạnh sinh sinh đánh ra kiếm khí trường hà bên ngoài. Một trường này chỉ đánh Thiên Tà giáo chủ tâm cửa đóng kín, đầu não mê man. Hỏa Phượng Nguyên Đan nhiệt khí quét qua, cái này mới miễn cưỡng mở hai mắt ra. Kết quả ngẩng đầu một cái chân to nha tử đã đến trước mặt, đối diện chính là một ước. Theo sát lấy thối ảnh như gió, trùng điệp đến. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Sở Thanh thân hình biến hóa ngàn vạn, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp đã tới, ngạnh sinh sinh đem nó từ giữa không trung dẫm lên mặt đất. Thiên Tà giáo chủ không phải là không có nghĩ tới phản kháng, thực tế là phản kháng cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Một đường đánh tới hiện tại, song phương riêng phần mình thi triển không ít thủ đoạn, Thiên Tà giáo chủ ỷ vào Hỏa Phượng Nguyên Đan mới có thể cùng Sở Thanh có sức liều mạng. Bây giờ Hỏa Phượng Nguyên Đan mặc dù hỏa kình không giảm, làm sao bản thân hắn nội tức đã không bằng lúc trước, tại Sở Thanh thế công phía dưới, đã khó mà làm ra hữu hiệu chống cự. Mắt thấy thật muốn bị Sở Thanh dẫm vào vũng bùn bên trong, Thiên Tà giáo chủ trùng pin là không có cam lòng. Phát một tiếng hô, Hỏa Phượng Nguyên Đan quần quần không dứt hỏa kình đánh vào kinh mạch bên trong, bước lên kinh mạch đứt đoạn phong hiểm, cũng không nghĩ thật rơi vào như vậy thê lương hoàn cảnh. Từng đoàn lớn hỏa diễm từ sau lưng của hắn tán giật ra, bàng bạc hỏa kình điên cuồng tăng trưởng. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Sở Thanh thân hình nhất chuyển, đầu dưới chân trên, năm ngón tay như vỡ rồng, đột nhiên thăm dò vào Thiên Tà giáo chủ trong đan điền. Một chảo kéo một cái, dính liễu máu tươi sự vật, vậy mà ngạnh sinh sinh bị Sở Thanh cho bắt ra. Hỏa Phượng Nguyên Đan. Chương 612, kết thúc chương 612, kết thúc không. Thiên Tà giáo chủ sắc mặt đại khủng. Có Hỏa Phượng Nguyên Đan tình huống dưới, mình còn không phải Sở Thanh đối thủ. Bây giờ Hỏa Phượng Nguyên Đan lại bị Sở Thanh ngạnh sinh sinh cho đào lên. Trong lòng đang từ sợ hãi, chợt cảm giác mình cùng Hỏa Phượng Nguyên Đan ở giữa liên hệ, vẫn chưa cứ thế biến mất. Còn không đợi mừng thầm, liền nghe Sở Thanh trong miệng phát ra a một tiếng. Theo sát lấy Thiên Tà giáo chủ liền phát hiện, trước mắt Sở Thanh giống như không thấy. Nói không thấy không quá chuẩn xác, là tại mới trong nháy mắt đó, mình tựa như là đem Sở Thanh cho bỏ qua. Hắn giống như thành rồi chân trời mây, bên hai phòng, bờ sông tây, trở thành thiên địa này tự nhiên một bộ phận. Thời gian rất ngắn, chỉ có một sát na. Nhưng Thiên Tà giáo chủ có thể khẳng định, mình tuyệt đối không có cảm giác sai lầm. Trong nháy mắt đó trên thân Sở Thanh xuất hiện một loại cực kỳ huyền diệu biến hóa. Mà liền tại Sở Thanh lại xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn lúc, Thiên Tà giáo chủ liền phát hiện, nguyên bản còn cùng mình có thiên ti vạn lũ liên hệ Hỏa Phượng Nguyên Đan, đã triệt để cắt ra cùng mình liên lụy. To lớn cảm giác bất lực bao phủ trong lòng. Thân hình của hắn không tự chủ được hướng xuống đất rơi xuống. Cuối cùng, tại một khắc cuối cùng cũng không phải là Sở Thanh đem nó dẫm vào vũng bùn bên trong, mà là chính hắn ngã vào vũng bùn. Sở Thanh thân ở giữa không trung, một tay nhỏ nâng, trong lòng bàn tay Hỏa Phượng Nguyên đang ngay tại phát ra sáng rực hỏa kình. Nó phiêu phù ở Sở Thanh trong lòng bàn tay một thốn bên ngoài, nhìn qua mỹ lệ mà thần bí. Sở Thanh mới mượn tiên nhân hợp nhất chi cảnh, chặt đứt vật này cùng Thiên Tà giáo chủ liên hệ. Bây giờ cái này Hỏa Phượng Nguyên Đan chính là hàng thật giá thật vật vô chủ. Nhưng Sở Thanh cũng không dám tùy ý xử trí thứ này. Vật này ở trong hỏa kình ở vào không giờ khắc nào không tại bộ phát trạng thái, quá khứ là bởi vì có Ngô Đồng thần mục bao khỏa, hỏa kình giấu tại thần mục bên trong, lúc này mới không có đủ thành đại họa. Bây giờ mất đi Ngô Đồng thần mục, nó tìm cho mình một cái rất không tệ ký túc thể. Nhưng bây giờ còn bị mình cho móc ra. Cái này nếu là tiện tay quăng ra, chưa chừng chính là lửa lớn rừng rực, không biết đến đốt tới nơi nào, đốt tới nơi nào. Còn cho ta. Thiên Tà giáo chủ từ trên mặt đất bò, một đôi mắt gắt gao nhìn xem Sở Thanh trong tay Hỏa Phượng Nguyên Đan. Hắn đã không có lúc trước thông dòng, càng không còn lúc mới đầu phong thái. Toàn thân trên dưới không được mảnh vải, vũ bùn phủ kín toàn bộ thân hình. hắn lảo đảo mà đi, tập tễnh mà đi. Màu tóc cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng, cũng không còn thấy tùy tiện. Nhìn xem Hỏa Phượng Nguyên Đan ánh mắt thì tràn ngập vô tận khát vọng. Thanh âm xé gió vang lên, Đông Phương Kinh Hồng rơi ở bên người Sở Thành, chỉ liếc mắt liền thấy Sở Thành trong tay Hỏa Phượng Nguyên Đan, không khỏi biến sắc, đây là vật gì? Vừa dứt lời, liền gặp một đạo vòng xoáy xuất hiện ở giữa không trung bên trong, theo sát lấy một thân ảnh tự nhiên bên trong nhảy ra. Ánh mắt tại giữa sân quét qua, liền thấy Sở Thành, lúc này liên tục vẫy gọi, "Hiện thế." Sở Thành khẽ miệng lớn gân co lại, "Thương Tiền Bối, làm sao ngươi tới rồi? Ngươi cùng Tiên Tà giáo chủ tại Bắc vực ra tay đánh nhau, ta ngay tại biên giới Tây Bắc đóng giữ, làm sao có thể không biết? Vốn định tới trợ quyền." "Làm sao? Cái này Tiên Tà giáo chủ đã bị ngươi đánh ngục." Thương Thu Vũ đang khi nói chuyện, liếc mắt nhìn cách đó không xa Tiên Tà giáo chủ, có chút kinh ngạc, "Cái này ai? Làm sao một mặt bại quyền bộ dáng?" Sở Thanh không có chế nhạo Tiên Tà giáo chủ, cái gọi là một cái tiêu hùng mà nói, lúc này Tiên Tà giáo chủ biểu hiện ra ngoài, đúng là hơi khó coi. Nam tử hán đại trợ phu, cầm không nổi, lại không bỏ xuống được. Hiện tại nhìn qua muốn chạy, lại không nỡ Hỏa Phượng Nguyên Đan. Có thể nói là tiến thối mất eo, đã không quả đoán, lại không quyết đoán, để người thất vọng. Dùng bốn chữ để hình dung Tiên Tà giáo chủ, chính là thằng nhãi danh thành danh. Hắn thành với mình tư chất ngộ tính thế gian vô địch, cuối cùng lại bởi vì cái này to lớn nghịch cảnh, ở ngoài sáng minh vẫn được có dư lực tình huống dưới, cũng chỉ dám đối Sở Thanh thần cầu, mà không dám lần nữa ra tay với Sở Thanh. Tựa như Thương Thu Vũ lời nói, bây giờ Thiên Tà giáo chủ chính là mặt mũi tràn đầy bại quyền thái độ. Nhưng Sở Thanh cũng không có vì vậy, liền đối Thiên Tà giáo chủ cầm nhẹ để nhẹ. Dứt khoát trong tay Hỏa Phượng Nguyên Đan trong lúc nhất thời không bỏ xuống được đi, liền tâm niệm vừa động, dùng nội lực cùng vật này sâu chuỗi, tay trái nhờ nâng Hỏa Phượng Nguyên Đan, tựa như cầm một món pháp bảo, tay phải bấm tay một điểm. Một sợi hỏa diễm lập tức giắt kéo thành rồi tuyến, theo sát lấy thuần túy lấy hỏa diễm tạo thành ma ha vô lượng, nháy mắt đem Thiên Tà giáo chủ bao phủ trong đó. Sở Thanh khống chế tốt ý lực, không để cái này ma ha vô lượng bộc phát ra, liền đem nó ước thúc tại tấc vuông ở giữa. Có cái này Hỏa Phượng Nguyên Đan hỏa kình tương trợ, ma ha vô lượng uy lực cao hơn một tầng. Trong nháy mắt, Thiên Tà giáo chủ cũng đã bị đốt cháy hầu như không còn, nhưng lại bởi vì huyết ma chân kinh mà khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp xuống, chính là chết đi sống lại quá trình. Tại vô tận kịch liệt đau nhức bên trong, hắn đã từng nghĩ tới đào tẩu. Làm sao hắn tiêu hao quá lớn, nếu là ban sơ còn vẫn có hy vọng, nhưng hôm nay lại căn bản làm không được, chỉ có thể không ngừng mà chết đi sống lại. Tiếp tục không đến thời gian một chén trà công phu, vị này đã từng danh xưng thiên hạ đệ nhất Thiên Tà giáo chủ, chung quy là chôn vùi thành rồi cho. Kỳ thật hai người bọn họ một trận chiến này, cũng không phải là tại thời khắc này kết thúc. Tại Thiên Tà giáo chủ chiến ý tiêu tán, đối Sở Thanh tràn ngập sợ hãi một khắc này, liền đã kết thúc. Thiên Tà giáo chủ đã từng sợ hãi qua Sở Thanh ma ha vô lượng. Hắn muốn nghiên cứu ma ha vô lượng, tìm kiếm phương pháp phá giải. Đáng tiếc thất bại. Võ công còn không có phương pháp phá giải, huống chi người. Không có chiến ý, nhiều sợ hãi, liền xem như có lại nhiều đồ tốt, cũng không phát huy ra hiệu quả. Kết quả trong khoảnh khắc đó, cũng liền chú định. Đông Phương Kinh Hồng cùng Thương Thu Vũ hai người lên nhau, trong lúc nhất thời cũng là rất nhiều cảm khái. Một trận chiến này nhìn thấy người không nhiều. Dù sao có thể bởi theo Sở Thanh cùng Thiên Tà giáo chủ nhân không nhiều. Đông Phương Kinh Hồng một đường gắng sức đuổi theo, Thương Thu Vũ nhận được tin tức về sau, cũng là một đường nhanh như điện chớp. Cho dù như thế, cái sau cũng chỉ là đuổi kịp một cái chuyến xe cuối. Nhìn thấy một kết quả, mà không có nhìn thấy quá trình. Nhưng bất kể nói thế nào, vị này đã từng cho bốn bực một châu mang đến to lớn tổn thương Thiên Tà giáo chủ, chung quy là chết rồi. Mà đã từng tung hoành thiên hạ, không ai bị nổi Tam Hoàng Ngũ Đế, đại đa số cũng chết rồi. Bây giờ Kiếm Đế mặc dù vẫn còn, lại sớm đã không còn năm đó. Đáng ra ca ngợi, cũng chỉ có Đao Hoàng Đông Phương Kinh Hồng cùng Huyền Đế Thương Thu Vũ. Hai người liếc nhau, nhìn về phía Sở Thành, vốn muốn hỏi hỏi hắn tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào. Kết quả liền nhìn hắn trong tay còn nâng kia Hỏa Phượng Nguyên Đan, hai người trong lúc nhất thời đều có chút vào đầu, thứ này là chuyện gì xảy ra? Thu không nổi tới sao? Sở Thanh nhất thời im lặng, thu không nổi lai. Nô đồng thần một bên trong đồ chơi, để chỗ nào đều lửa. Hắn dăm ba câu đem cái này Hỏa Phượng Nguyên Đan tình huống nói rõ, Thương Thu Vũ cùng Đông Phương Kinh Hồng hai cái hai mặt nhìn nhau. Thương Thu Vũ thử thăm dò nói, nếu không, ngươi học một học Tiên Tà giáo chủ, đem thứ này đặt vào đan điền. Nói không chừng ngươi như vậy phi thăng thành tiên. Không được không được, vậy ta khuê nữ không phải thủ mặc quả. Đông Phương Kinh Hồng thì nói như vậy, nô đồng thần một sở dĩ có thể bị liệt là thiên địa cửu chân một trong, là bởi vì cái này Hỏa Phượng Nguyên Đan. Bản hoàng chợt nhớ tới một việc, Nhất Thánh năm đó cũng từng sưu tập qua không ít nô đồng mục. Hắn là làm thiên địa cửu chân đến thu thập, đáng tiếc đều không có cái gì thần dị chỗ, nhưng nếu là nô đồng mục có thể đặt vào cái này Hỏa Phượng Nguyên Đan, có phải là ngươi cái này tay trái liền giải phóng rồi? Có đạo lý. Thương Thu Vũ liên tục gật đầu, đi đi đi, trước đi Ngũ Đế thành, giải phóng tay trái, bằng không, mỗi ngày nâng cái này một vận, đồng nhi còn thế nào sinh con. Sở Thanh đã sớm biết Thương Thu Vũ cái thằng này già mà không kính, hiện tại xem ra, không chỉ già mà không kính, thậm chí còn không phân trường hợp. Bất quá lời này cũng không phải không có đạo lý. Hắn xoay người lại, một lần nữa nhìn một chút mảnh này chiến trường. Thiên Tà giáo đệ tử thây ngang khắp đồng, Thiên Tà giáo chủ hóa thành cho bụi, dù cho là huyết ma chân kinh lại có kỹ năng, muốn phục sinh hắn cũng tuyệt đối không thể. Cùng nhau đi tới, cho tới bây giờ, giống như nên làm sự tình đều làm xong. Ban sơ thời điểm, hắn là bị Nghiệt Kính Đài truy sát, lại bởi vì hệ thống cần hắn giết người mới có thể cho ban thưởng. Lúc này mới đặt chân giang hồ đường. Trên đường đi cùng Nghiệt Kính Đài tranh phong, lại có Thiên Tà giáo xâm lấn. Đợi chờ võ công cùng thanh danh đạt tới trình độ nhất định về sau, lại thuận lý thành chương trở thành võ lâm minh chủ. Cuối cùng, Nguyệt Kính Đài phá diệt, Lệ Tuyệt Trần bỏ mình. Thiên Tà giáo qua chiến dịch này cũng đã toàn quân bị diệt. Cho tới nay trên thân khiêng to lớn đánh, giống như lập tức biến mất. Khoe miệng của hắn ngoắc ngoắc, đi về trước Ngũ Đế Thành. Ba người một đạo, nhún người nhảy lên, không đợi được Ngũ Đế Thành liền cùng chính ba ba chạy đến Vũ Thiên Hoan bọn người đối diện đụng tới. Phía sau đám người hợp lưu, lúc này mới trở lại Ngũ Đế Thành. Tại Đông Vương Kinh Hồng dẫn dắt phía dưới, tiến vào Ngũ Đế phủ chỗ cốt lõi, xâm nhập nguyên bản Đại Càn Hoàng Triều địa cung, tìm tới Nhất Thánh Châu ở quả nhiên tại đồ cất giữ bên trong, được đến Ngô Đồng Mục. Sở Thanh nếm thử mấy lần, thất bại mấy lần, cuối cùng rốt cục đem Hỏa Phượng Nguyên Đan đưa vào một cái phẩm tướng tốt nhất Ngô Đồng Mục bên trong. Từ đó về sau, cái này chính là mới Ngô Đồng Thần Mục. Thiên Điệu Cửu Chân lai lịch đến tuột cùng như thế nào, cuối cùng vẫn là một bí mật. Chuyện trên đời này tình cho tới bây giờ đều không phải truy nguyên liền có thể có đáp án, sức người có hạn, người sống một đời, cũng không cần mọi chuyện đều cầu đến tuột cùng. Sau đó một thời gian bên trong, Sở Thanh bọn người vẫn luôn tại Ngũ Đế Thành xử lý Bắc Vực sự tình. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, Sở Thanh được đến Thiên Tà giáo tổng đà chỗ tình báo. Hắn lập tức chỉnh hợp nhân thủ, thẳng đến Thiên Tà giáo tổng đà. Lại phát hiện, cái này Thiên Tà giáo tổng đà, vậy mà cũng tại Thông Thiên lĩnh nội, ở vào Tuyệt Phong chi đỉnh. Nơi này chọn không sai, không có tuyệt vực thiên đường, cũng không thấy kêu băng vực viêm xà, một tòa khổng lồ cung điện tọa lạc nơi đây, san sát nối tiếp nhau, uy vi trắng quan. Sở Thanh xuất lĩnh đám người xâm nhập trong đó, lưu tại nơi này Thiên Tà giáo đệ tử cũng không nhiều, càng không phải là Sở Thanh bọn người đối thủ. Đám người này hoặc bại hoặc hàng, rất nhanh liền đã quân lính tan rã. Lại tốn hao thật lớn công phu, đem cung điện này lục soát cái út sấp. Không thể không nói, thu hoạch coi như không tệ. Bảy mật tam bảo sáu huyền tông, 12 thánh vương tu luyện võ công, tuyệt đại đa số đều bị vơ vét ra. Sở Thanh đem nó phân loại bày ra ở bên cạnh, hữu tâm đem nó tiêu hủy, nhưng lại có chút không đành lòng. Những này võ công đại bộ phận đều là ma công, theo đạo lý đến nói, Sở Thanh hủy đi ma công không có cái gì không đành lòng. Nhưng vấn đề là, trừ ma công bên ngoài, những này võ công cũng không phải không có chỗ thích hợp. Nếu để cho hắn thời gian, không khó khiến cái này công pháp đi ra nguyên bản rào, bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở thành đường đường chính chính thần công bí tịch. Nhưng suy nghĩ đến cuối cùng, Sở Thanh vẫn là không có đem những này công phu lưu lại. Ống tay áo quét qua, đều hóa thành cho bụi. Chỉ có một bản. Sở Thanh đem nó thu vào. Quyển bí tịch này là màu vàng sáng trang địa, trên đó viết 6 chữ to Thượng Hoàng Hàm Thế Bảo Lục. Chính là Thiên Tà giáo chủ bằng vào tự thân trí tuệ ngộ tính, ngưng tụ ra tuyệt thế bí tịch. Sở Thanh dự định lấy về nghiên cứu một chút, đi nó cặn bã lấy nó tinh hoa, đem nó thay hình đổi dạng một phen. Trừ bí tịch bên ngoài, ở đây còn tìm đến đại lượng vàng bạc tài bảo, binh khí giáp trụ, cùng đủ loại thư tịch. Sở Thanh để người đem đồ vật phân loại cất kỹ, tất cả đều đóng gói mang đi. Chỉ là khi Liễu Chiêu Niên, Âu Dương Tiên Hứa bọn người bưng một cái hộp lớn đi tới thời điểm, nhìn xem trong hộp đồ vật, Sở Thanh thần sắc không khỏi liền có chút phức tạp. Liễu Chiêu Niên bọn người quỳ một chân trên đất, hai tay đem cái hộp kia giơ lên đỉnh đầu. Sở Thanh đưa tay đem nó nhận lấy, từ bên trong lấy ra một khối phương ấn. Thu mệnh Vu Thiên ký thọ vĩnh xương. Sở Thanh tự lẩm bẩm, Ngọc tỷ truyền quốc ca. Thứ này cũng không phải là Đại Càn Hoàng Triều độc hữu, mà là rất sớm trước đó liền có lưu truyền. Thiên Tà giáo có thể có thứ này, cũng là đương nhiên. Liễu Chiêu Niên bọn người quỳ trên mặt đất vẫn chưa đứng dậy, ôn quyền nói, minh chủ, bây giờ Thiên Tà giáo dù trừ, nhưng thiên hạ cảnh hoàng tán khắp nơi, chính là bách phế đại hưng. Phóng nhãn thiên hạ giang hồ, không một người có thể chấp trưởng cái này Ngọc tỷ truyền quốc. Chỉ có minh chủ chính là thiên mệnh sở quy. Còn mời minh chủ nhận lấy cái này Ngọc tỷ truyền quốc, khoác hoàng bảo, đăng cơ xưng đế, cứu bạn dân tại thủy hỏa, trưởng hoàn vũ định cát khôn. Sở Thanh nhìn xem trong tay Ngọc tỷ, biểu lộ ít nhiều có chút cổ quái. Mình rõ ràng chính là một cái thích khách, đi như thế nào đến cuối cùng lại muốn khi hoàng đế. Hắn rất muốn mở cái trò đùa nói chuyên nghiệp không giống, nhưng nhìn xem Liễu Chiêu Niên bọn người mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc, lời này liền làm sao đều nói không ra miệng. Đang do dự không chừng thời điểm, Ôn Nhu bỗng nhiên vội vàng từ bên ngoài chạy vào, không có lo lắng cái này quỷ đấy đất người, vội vàng mở miệng, Vũ tỷ tỷ bỗng nhiên té xỉu, ngươi nhanh lên một chút đi nhìn xem. Sở Thanh trong lòng siết chặt, không dám trì hoãn, chuyện này cho sau bàn lại. Nói xong tranh thủ thời gian đi theo Ôn Nhu rời đi, Liễu Chiêu Niên bọn người cũng nhao nhao đứng dậy theo sau lưng. Rất nhanh một nhóm mọi người đi tới một chỗ phòng ngủ bên trong, Vũ Thiên Hoan sau khi hôn mê, bị Mục Đồng Nhi còn có Hoa Cẩm Niên các nàng mang đến nơi này nghỉ ngơi. Vào cửa liền gặp Vũ Thiên Hoan đã tỉnh, sắc mặt mặc dù có chút thương bệnh, nhưng nhìn qua coi như không tệ. Nhìn thấy Sở Thanh về sau, nàng cười cười, ta hẳn là hành công đau sốc hông. Không có việc gì. Sở Thanh cũng không dám lãnh đạm, cầm qua Vũ Thiên Hoan thủ đoạn, hai cây đầu ngón tay một dự. Sau một lát, hắn hơi sững sờ, ngước mắt cùng Vũ Thiên Hoan bốn mắt nhìn nhau. Vũ Thiên Hoan nháy mắt, làm sao rồi? Là trượt mạch. Sở Thanh cũng đi theo nháy mắt. Vũ Thiên Hoan có chút không có kịp phản ứng, Mục Đồng Nhi lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vũ tỷ tỷ, ngươi có tin mừng à? Chương 613, Minh Chủ, xưng đế đi. Đại kết cục. Chương 613, Minh Chủ, xưng đế đi. Đại kết cục. Từ Ngũ Đế phủ bị Lệ Tuyệt Trần đều san thành bình địa về sau, rất nhiều người đều cảm thấy, lại lấy Ngũ Đế thành ba chữ này đến xưng hô tòa thành trì này, liền có chút hữu danh vô thực. Nhất là về sau, Sở Thanh tọa trấn Ngũ Đế thành, triệt để đem Ngũ Đế phủ cải biến. Tại Liêu Chiêu Niên bọn người đề nghị phía dưới, chế tạo ra một tòa Minh Chủ phủ. Rất nhiều người cũng bắt đầu cho Sở Thanh đề nghị, muốn từ bỏ tòa thành này danh tự. Chỉ bất quá, thành này danh tự còn không có đổi, Sở Thanh bên này liền nên đón một chuyện vui. Vì vậy, hôm nay Ngũ Đế thành phá lệ náo nhiệt. Tiệc cơ động bản tiệc, cơ hồ bày đầy Ngũ Đế thành phố lớn ngõ nhỏ. Dân chúng top 5 top 3, giao bôi cạn ly, khi thì ngước mắt, liền có thể nhìn thấy một chút nhìn một cái, liền khí thế phi phàm đại nhân vật. Nghe tầm mắt khoáng đạt nhân đạo ra người tính danh, tiếp theo gây nên từng đợt sợ hãi thán phục. Cái này chính là Tây Vực Sơn Hải Thành thành chủ Kỳ Liên Thiên. Từ Minh chủ thu phục Tây Vực về sau, vẫn ở tại Sơn Hải Thành, vị này thành chủ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Nghe nói trước kia hắn là tìm nơi nương tựa Thiên Tà giáo, về sau mới bỏ gian tà theo chính nghĩa. Minh chủ niệm tình hắn cũng là một ý nghĩ sai lầm, vẫn chưa giết hắn, bây giờ thanh danh càng phát ra cao minh, cũng là nhờ có Minh chủ ân công giết. Hôm nay Minh chủ đại hôn, thật có thể nói là đại trận chiến a. Nghe nói rất nhiều ẩn thế môn phái đều nhao nhao hiện thân cung chúc Minh chủ tân hôn niềm vui. Cũng chính là Đông Bực cùng Bắc Bực, quá mức thê thảm. Đông Bực bị Thiên Tà giáo tàn sát không còn một mảnh, có chút tiếng tăm môn phái, tất cả đều bị diệt. Bọn hắn vì sao không làm theo Sơn Hải Thành thành chủ? Lá mặt lá trái, cũng tốt hơn kết cục như thế. Nghe nói Đông Bực bên kia, mỗi cái đều là anh hùng hảo hán, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Nói hiệu nói vượng, ngươi cho rằng bọn hắn là không nghĩ? Còn không phải bởi vì Minh chủ uy thế quá mạnh, dẫn tới Thất Chu Minh chủ muốn mượn sát nhân kinh, tăng lên dưới tay mình thực lực. Những cái kia thần phục với Thiên Tà giáo, tất cả đều chết tại Thất Chu Minh chủ trong tay. Kết quả, cũng là lãng phí thời giờ. Lúc ấy Minh chủ một đường truy sát Thiên Tà giáo chủ tại Bắc Vực Thông Thiên lĩnh bên ngoài, đều không có nhằm vào bọn họ, chỉ là cùng Thiên Tà giáo chủ một trận chiến dư uy, liền cứ gọi bọn hắn chết 7-8 phần, ngẫu nhiên có mấy cái may mắn còn sống sót, cũng đều bị Minh chủ thanh toán. Thiên Tà giáo cho thiên hạ này giang hồ, mang đến quá nhiều màu sắc. Minh chủ chính là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Trời xanh phù hộ, mới có thể có Minh chủ như vậy đại tài, để chúng ta không đến mức rơi vào Thiên Tà giáo chi thủ. Lương trước, nếu không có Minh chủ, chúng ta chỉ sợ tất cả đều sống không bằng chết. Ta chỉ có hỏi một chút, ngươi muốn hỏi điều gì? Minh chủ khi nào đăng cơ xưng đế? Cái này, náo nhiệt thảo luận đột nhiên rơi vào trầm mặc. Vấn đề này ai cũng đáp không được, nhưng cũng không ai cảm thấy đột ngột. Tam hoàng ngũ đế tại luân phiên trong chinh chiến, tử thương thảm trọng. Còn lại hai vị có chiến lực, một cái là Thương Thu Vũ, một cái là Đông Phương Kinh Hồng, tất cả đều tìm nơi nương tựa Sở Thành tòa hạ. Có thể nói, Tam hoàng ngũ đế đã trở thành quá khứ. Thiên hạ này giang hồ cần trật tự mới, mà chế định quy tắc người, tất nhiên chính là Sở Thành. Tất cả mọi người tại trông cậy vào hắn, cũng có thể nói là chúng vọng Sở Quy. Đăng cơ xưng đế, lấy vương triều chế độ đến xác định thiên hạ quy tắc, là thuận tiện nhất cũng hữu hiệu nhất. Chỉ là ai cũng không biết Sở Thanh nghĩ như thế nào. Cho đến ngày nay, như cũng chưa từng lộ ra nửa điểm ý. Có người thấp giọng nói, nghe nói Minh chủ đánh vào Thiên Tà giáo tổng đà, tự nhiên bên trong tìm ra ngọc tỷ truyền quốc, kia ha không càng thêm thuận lý thành trương. Có lẽ là Minh chủ dự định sau khi kết hôn liền đăng cơ xưng đế. Khó mà nói a. Nghe nói Bắc Vực bên kia gần nhất có chút không thái bình, Thiên Tà giáo hủy diệt về sau, có mấy cái thế lực no ngoe muốn động, muốn chinh phạt Bắc Vực, độc lĩnh đại quyền. Minh chủ sẽ trước đi xử lý Bắc Vực việc vặt, liền sợ Bắc Vực không yên tĩnh, Đông Vực lại lên. Lấy Minh chủ chi danh làm việc, chung quy là kém không ít. Minh chủ là giang hồ minh chủ, lại không phải thiên hạ trung chủ. Chỉ có đăng cơ xưng đế, hiệu lệnh thiên hạ. Như thế mới là trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Đi đi, như vậy đại sự ngươi ta ở đây lung tung thảo luận làm gì? Minh chủ hắn tự có tính toán. Bất quá ta ngược lại là nghe nói một chuyện khác. Minh chủ sở dĩ gấp gáp như vậy chuẩn bị đại hôn, là bởi vì Minh chủ vị hôn phu người có tin mừng. Ai nha, chưa lập gia đình trước mang bầu, cái này tựa hồ. Tại lý không hợp a. Ngươi dám đi tìm hắn lao nhân ra sai lầm? Kia là vạn vạn không dám. Nghe nói Minh chủ tuổi còn trẻ, anh tuấn đến cực điểm, càng là anh hùng cao minh. Từ xưa anh hùng nhiều phong lưu, cũng là xem như chuyện tầm thường. Cho nên hôm nay đại hôn, Minh chủ một hơi cưới ba vị phu nhân. Quá ít, theo ta thấy, kia đến Tam cung lục viện 72 phi tần. T, Minh chủ quả nhiên có thể vì thường nhân không thể vì, nhà ta một cái, liền đã để ta lo lắng hết lòng, nhiều như vậy, ai có thể nhận được rồi? Ngươi dám cùng Minh chủ đánh đồng? Hắn lão nhân ra thần công cái thế, ngươi? A. Ha ha, ngươi xem thường ai đây? Có bản lĩnh hai ta luyện một chút. Uống vào, trò chuyện, không cẩn thận liền náo, chưa chừng liền có uống rượu say, vừa lên đầu liền muốn đánh nhau. Tất cả đều là bình thường đạo lý. Toàn bộ ngũ đế thành bây giờ đều ở vào dạng này trong không khí. Lốp bốp pháo âm thanh, một trận vang lên một trận. Lúc là hoàng hôn, âm dương giao thế, chính là giờ lành. Sở Vân Phi ngồi cao thủ vị, nhìn xem cái này cả sảnh đường tân khách, cảm giác cái mông phía dưới có chút nóng lên. Dù là hắn đã tại trận lĩnh bên kia hưởng thụ qua trình độ nhất định quyền thế, nhưng cũng xa xa không đến bây giờ tình trạng. Dù sao khi đó là thiên âm phụ phụ trợ. Nhưng hôm nay đâu, thiên âm phủ tại cái này bên trong cũng thực tế là tính không được lợi hại. Dù sao tùy ý thoáng nhìn liền có thể nhìn thấy Đao Hoàng Đông Phương Kinh Hồng đang ngồi ở ngồi trên ghế cười to uống rượu, lại ngẩng đầu một cái lại gặp Kiếm Đế Hoàng Phủ Trường Không chấn kiếm mà ca. Trung Châu tứ đại môn phái đương đại trưởng môn cùng bốn bực bên trong mạnh nhất môn phái tại hôm nay trường hợp này bên trong đều tính không được cái gì phát triển nhân vật. Nói không khoa trương, giờ này khắc này thiên hạ cao thủ đều ở đây bên trong, ngẫu nhiên cùng Liễu Chiêu Hoa lướt nhau ân chẳng đối mặt. Liêu Chiêu Hoa trừ nhìn xem kia ngay tại vợ chồng giao bái người mới, ý cười đầy mặt cùng kiêu ngạo bên ngoài, đối với cái này cả sảnh đường tân khách, căn bản cũng không nhiều nhìn một chút. Đến cùng là Thiên Âm phủ đại tiểu thư, nhìn quen lớn chàng diện á trong lòng Sở Vân Phi cảm khái một câu, chỉ là lại nhìn Sở Thanh, trong lòng lại có chút có khí. Tiểu tử thúi, quả thực lẽ nào lại như vậy? Rõ ràng đều có vị hôn thê, còn ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp. Cuối cùng vậy mà ngạnh sinh sinh cưới ba vị cô nương. Cũng may Vũ Cán Thích không có cùng hắn so đo. Đương nhiên, Sở Vân Phi suy nghĩ cái thằng này không có so đo, hơn phân nửa là bởi vì không dám. Bất quá Sở Vân Phi ngược lại là không nhìn ra hắn có cái gì không ngờ chi sắc, ngược lại là nhìn qua thật cao hứng. Mà xem như Sở Thanh phụ thân, mặc dù có chút oán trách tiểu tử này không giống mình như thế dụng tình chuyên nhất, nhưng khai chi tán diệp, tóm lại là chuyện tốt. Ánh mắt lại rơi xuống đại nhi tử Sở Thiên cùng nhị nhi tử Sở Phạm trên thân. Đại nhi tử tạm thời còn tốt, trong ngực ôm tiểu tôn nhi, bên người đi theo con dâu. Nhị nhi tử nhìn qua liền có chút chướng mắt. Tuổi đã cao, ngay cả cái vừa ý cô nương đều không có. Cái này không dùng tiểu tử túi. Trong lòng Sở Vân Phi lại hừ một tiếng, đưa vào động phòng. Có người hô to một tiếng, lúc này màn đêm đã giáng lâm. Sở Thanh mang theo Vũ Thiên Hoan ba người nhập hậu viện động phòng bên trong, đưa các nàng sắp xếp cẩn thận. Liên đạt được đến chiêu đãi khách nhân. Vũ Thiên Hoan đang có mang, Sở Thanh dặn dò nàng chớ có chính chờ đợi, trước tiên có thể đi nghỉ ngơi. Kết quả Vũ Thiên Hoan không có phản ứng hắn. Từ cùng Sở Thanh trùng phùng đến nay, Vũ Thiên Hoan nghĩ rất nhiều cảnh tượng hôm nay. Há có thể bởi vì chỉ là đang có mang, liền không uống hợp chất rượu, không chờ Sở Thanh cho nàng xốc lên đỏ khăn cô dâu. Hôm nay nên làm sự tình, thứ nào đều không thể tiết kiệm đi. Huống chi, lấy nàng giờ này ngày nãy tu vi, căn bản cũng không tất so đo chút chuyện nhỏ này. Ba cái cô nương ngồi thành một loạt, nhàn chán liền thầm thầm thì nói chuyện. Sở Thanh bên này ra cửa, liền bị Sở Thiên cùng Sở Phạm chặn lại. Hai người một bên một cái, ôm cổ hắn, muốn tại hôm nay cái này trọng yếu trường hợp hạ, đem nó triệt để rót nằm xuống. Tân Ngọc Kỳ ôm hài tử, ở một bên đi theo ồn ào. Sở Thanh một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Sở Phạm, đại ca hổ nháo cũng coi như, hắn là thành rồi thân, có hài tử. Nhị ca ngươi là thế nào dám a? Đừng quên, ngươi còn không kết hôn đâu. Đợi chờ ngươi tương lai ngày lại hôn, hôm nay ngươi làm sao đối ta, đến lúc đó cũng đừng trách ta gấp 10 hoàn trả a. Sở Phạm chỗ nào có thể nghĩ đến cái này một tiết, nghe xong Sở Thanh nói như vậy, lập tức liền mắt tròn váng. Sở Thiên ở bên hát đệm, nói đến thời điểm chắc chắn trợ giúp Sở Phạm. Sở Phạm không tin. Biểu thị đại ca âm hiểm xảo trá, đến lúc đó không giúp Sở Thanh trợ trụ vi ngược, cũng đã là lương tâm phát hiện, làm sao lại giúp đỡ mình. Sở Thanh yên lặng vươn ngón tay cái, biểu thị nhị ca anh minh, đâm thủng Sở Thiên cái này tiểu nhân hèn hạ âm như quỷ kế. Sở Thiên hữu tâm cãi lại, lại không phản bắt được, thật không thể mời trời xanh phân biệt trung gian. Cuối cùng vẫn là Sở Thanh đem hai vị này ca ca kéo đến mình trận doanh bên trong, biểu thị huynh đệ ba người kỳ lợi đoạt kim, chỉ có ba người liên thủ mới có thể ứng đối hôm nay trong đường các lộ hảo kiệt. Sở Thiên cùng Sở Phàm hai cái một suy nghĩ cũng đúng. Hôm nay trường hợp này, nhiều như vậy tân khách, Sở Thanh liền xem như lại có thể uống, cũng khó nói có thể đi tới vào động phòng. Vẫn là đến bọn hắn hai cái làm ca ca giúp thừa dịp điểm. Ba người làm ra quyết nghị, lấy thấy chết không sờn không biết sợ tinh thần, xông vào cả sảnh đường tân khách ở giữa. Rượu đến trên cạn, phóng khoáng vô song. Con mắt hoa thai nóng thời khắc, có người vội vàng chạy tới, đi đến Liêu Chiêu Niên bên thai thấp giọng nói hai câu. Vậy sẽ Sở Thanh đang bị Liễu Khinh Yên lôi kéo, biểu thị nhất định phải nâng ly tam đại đàn. Liễu Khinh Yên đã uống miệng méo mắt lác, không phân rõ phương hướng, Sở Thanh thai căn tử giật giật, lại là đem lời nói nghe rõ. Liêu Chiêu Niên thần sắc bất động, tựa như không có chuyện gì phát sinh. Nhưng ngẩng đầu một cái đối diện bên trên Sở Thanh hai mắt, bất đắc dĩ thở dài, hôm nay thành thân, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều. Cứu cứu cứ việc nói thẳng chính là. Sở Thanh nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là Bắc vực. Liêu Chiêu Niên nói, Thiên Tà giáo tại thời điểm, những người này hoặc là ẩn thế không ra, hoặc là cùng Thiên Tà giáo lá mặt lá trái. Người khoan hồng độ lượng, không cùng so đo. Thiên Tà giáo hủy diệt về sau, đám người này nhưng lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Dần dần bắt đầu không nghe theo minh chủ hiệu lệnh, muốn tiếp tục Thiên Tà giáo trước đó loại kia, riêng phần mình chiếm núi làm đua thời gian. Nói là, chỉ cần không giết hại bách tính, giang hồ tranh đấu liền xem như minh chủ cũng không có tư cách nhúng tay đi quản. Chỉ khi nào tranh đấu triển khai, ai lại dám nói sẽ không đem bách tính liên lụy trong đó. Nay lệ vừa mở, thiên hạ bốn vực một châu, tất nhiên làm theo người chúng. Không chỉ là Bắc vực, Tây vực Lưu Vân các chủ Lưu Vân Thiên Xích Mạnh Thiên Phàm cũng đứng dậy, minh chủ, tự Thiên Tà giáo hoàn toàn tán loạn về sau, nguyên bản đã thống phù hợp một chỗ Tây vực, cũng dần dần có khác biệt thanh âm. Nhất là Tạo Hóa Đỉnh. Ngay gần đây, bọn hắn có môn nhân đệ tử rời núi, muốn cướp đoạt lớn tu di thiền viện chờ bị diệt môn phái thế lực. Tây vực Tạo Hóa Đỉnh. Sở Thanh lông mày hơi nhíu, nơi này quá khứ Sở Thanh cũng biết, cũng là Tiểu Hà Loan vậy sẽ cùng Hoàng phủ nhất tiếu giao lưu, mới biết Tây vực có một cái ẩn giấu môn phái Tạo Hóa Đỉnh. Thiên Tà giáo tại thời điểm, Tạo Hóa Đỉnh ẩn giấu không ra. Lại không nghĩ rằng, Thiên Tà giáo không có về sau, cái này ẩn thế môn phái cũng không có ý định ẩn thế. Bốn vực một châu, ngũ đại ẩn thế môn phái, Bồ Đề Am, Hỏi Kiếm Lư, Tạo Hóa Đỉnh, Cá Trùng Cốc. Trong đó Cá Trùng Cốc nhất là cương liệt, nó là đông vực ẩn thế môn phái, tại cùng Thiên Tà giáo trong khi đánh nhau chết sống triệt để hủy diệt. Bắc vực Hỏi Kiếm Lư thì thái độ mập mờ. Mà trải qua Thiên Tà giáo chiến dịch về sau, Bắc vực cũng là tổn binh hao tướng. Bây giờ ngao ngoe muốn động, ai cũng không dám nói Hỏi Kiếm Lư tại cái này bên trong, lại xung làm cái dạng gì nhân vật. Tây vực Tạo Hóa Đỉnh, càng là dơ đốt cả vậy. Chỉ có Trung Châu đệ nhất đạo, mặc dù chưa từng thần phục, nhưng Tống Thành đạo cảm niệm Sở Thanh nhân cứu mạng, xưa nay chỉ nghe lệnh hắn. Sở Thanh lông mày có chút nhíu lên, toàn bộ đại đường bên trong bầu không khí một nháy mắt liền ngưng kết lại. Tất cả mọi người tại cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Sở Thanh. Sở Thiên cùng Sở Phàm hai huynh đệ liếc nhau. Mặc dù biết Sở Thanh giờ này ngày này thành tựu, nhưng tận mắt nhìn xem những này hết sức quan trọng đại nhân vật, bởi vì Sở Thanh một cái nho nhỏ như mày, liền không còn dám có nhậm hà ngôn ngữ, không người dám lại ồn ào một câu, vẫn là không chịu được trong lòng rung động. Im lặng ở giữa, liền nghe Đông Phương Kinh Hồng cười nói, minh chủ không cần sầu lo, Tạo Hóa Đỉnh dám như vậy lỗ mãng, ta cái này liền sách đao giết đi qua chính là. Ngươi có thể giết một cái tạo hóa đỉnh, còn có thể giết 100.000 cái tạo hóa đỉnh không thành. Hoàng phủ trường không nhàn nhạt mở miệng, đây là hạ hạ kế sách. Lao thất phu, vậy ngươi nói thượng sách vì sao? Đông Phương Kinh Hồng nhìn hằm hằm Hoàng phủ trường không. Hoàng phủ trường không không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Sở Thanh, Tam Hoàng Ngũ Đế chấn nhiếp thiên hạ, bằng vào chính là thiên hạ vô địch võ công. Nhưng dạng này uy hiếp, như cũng không đủ để thiên hạ chân chính thái bình. Minh chủ, ngươi nếu là vẹn vẹn chỉ muốn đánh lui Thiên Tà giáo, không thèm để ý thiên hạ bách tính sinh tử, bây giờ đã có thể công thành lui thân. Nhưng kể từ đó, bị Thiên Tà giáo khuất phục, cùng bây giờ thần phục với Minh chủ tọa hạ những này giang hồ hảo thủ, cũng sẽ ở sau đó trong năm tháng, cuốn vào một trận lại một trận phân tranh bên trong. Thiên hạ khó tránh khỏi sẽ tái diễn 300 năm trước đến ám thời khắc. Mấy cái này ẩn thế môn phái, tính không được cái gì. Hôm nay Minh chủ có thể bằng vào sức một mình, đem bọn hắn chạm. Nhưng chân chính mấu chốt cũng không ở chỗ bọn hắn, mà ở chỗ Minh chủ. Không sai, chỉ cần ngươi đăng cao nhất hồ, trong thiên hạ người nào còn dám lô mãng. Lấy ngài bây giờ hy vọng, nếu là ngài có này tâm, chúng ta tất cả đều cam tâm tình nguyện, vì ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đông Phương Kinh Hồng nghe những lời này, lại nhìn Sở Thanh, mới chợt hiểu ra. Hoảng hốt một lúc sau, hắn đông nhiên quỳ một chân trên đất, Minh chủ, xưng đế đi. Minh chủ, xưng đế đi. Liêu Chiêu Niên cũng quỳ xuống theo. Hoàng phủ trường không thấy này lập tức cười to, cũng quỳ theo hạ, hai tay ôm quyền, Minh chủ, xưng đế đi. Mọi người tại đây đối mặt ở giữa, nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên, quỳ trên mặt đất. Minh chủ, mời ngài đăng cơ xưng đế, nhất thống thiên hạ, khai sáng vạn thế chi thái bình. Càng có người mang tới ngọc tỷ truyền quốc, quỳ trên mặt đất, đem nó dâng lên. Sở Vân Phi cùng Liễu Chiêu Hoa đều tự chủ vị bên trên đứng lên, có chút không dám tin nhìn xem một màn này. Xưng đế, cái này đế vị cũng không phải Tam Hoàng Ngũ Đế cái chủng loại kia giang hồ danh hiệu, mà là chân chính khai sáng một cái hoàng triều. Tân Ngọc Kỳ đều cảm thấy mình tay có chút run rẩy. Một khi Sở Thanh xưng đế, kia Sở Thiên chính là đương triều vương gia, mình chính là vương phi, Hải Nhi thì là chân chính hoàng thân quốc thích, là nhỏ là vương gia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang nhìn Sở Thanh, liền gặp hắn chậm rãi phun ra thở ra một hơi, đưa tay đem kia ngọc tỷ truyền quốc cầm trong lòng bàn tay. Chậm rãi nói, bản tọa vốn không qua là một giới giang hồ người rảnh rỗi, nhân duyên tế hội đi đến hôm nay, đã từng mơ ước lớn nhất cũng chỉ là giải quyết thù hận, cuối cùng cùng người thường qua nhàn vân giá hạc sinh hoạt. Nhưng giang hồ phân loạn không ngừng, thiên hạ dung chuyển có bình, ta đã đến chư vị ủng hộ, vì thiên hạ kế, vì thương sinh kế, đều dung không được ta lại làm chối tử. Tốt, ta Sở Thanh hôm nay dễ dàng cho hôm nay cái này Ngũ Đế thành trong phủ thành chủ. Xưng đế. Hết cho bộ. Chương 614, bản hoàn tất cảm nghĩ. Chương 614, bản hoàn tất cảm nghĩ hoàn thành, kết thúc. 236 bản chữ, là ta gần nhất mấy bản này trong sách số lượng từ ít nhất. Quyển sách này là một chút nếm thử. Tỷ như nói, nâng cao vũ lực giá trị, cách viết phương diện cũng tiến hành một chút không giống nếm thử. Liên cá nhân ta đến nói, vẫn là có không nhỏ thu hoạch. Từ đó lại phát hiện mình rất nhiều chỗ thiếu sót. Về sau chậm rãi cải tiến, chậm rãi tiến bộ đi. Quyển sách này viết chính là cái thích khách, nhưng theo vũ lực giá trị tăng lên, trên cơ bản thể hiện không đến thích khách cảm giác. Càng là đến cuối cùng, càng là như thế. Dù sao cũng là vô địch lưu, theo thực lực tăng lên, tuyệt đại đa số thời gian đều là chính diện giết người. Mà tới trung hậu kỳ thời điểm, càng là trực tiếp biến thành rồi chính tà đối kháng. Cho tài liệu cùng cố sự thiết kế phương diện đều có rất lớn vấn đề. Hạ quyển sách ta sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Trừ bỏ điểm này đến nói, chỉnh thể kết cấu vẫn là rất hoàn chỉnh. Nghiệt tính đài cùng tiên tà giáo cũng là quán triệt từ đầu đến cuối. Nên lấp hố cũng đều lấp bên trên, hẳn là không có để lọt đi. Bốn vực một châu thiết kế có vẻ hơi không. Thế giới võ hiệp cảm giác vẫn là không thể thiết kế ra quá lớn địa đồ. Hạn mức cao nhất có hạn tình huống dưới, địa đồ càng lớn hơn không. Kỳ thật vấn đề này vẫn luôn có, mặc kệ là mát cấp thần công, vẫn là một giáp nội lực, đều tồn tại dạng này vấn đề. Trừ phi vô thượng hạn bên trên điều vũ lực giá trị, nhưng cứ như vậy, liền càng không giống võ hiệp. Cho nên hạ quyển sách ta đại khái sẽ tại đề tài phương diện thận trọng cân nhắc. Liên quan tới hạ quyển sách tình huống, vừa rồi tại bảy bên trong cùng các độc giả nho nhỏ kể một chút, cho đến trước mắt đã có nhất định cấu tứ, cảm giác sẽ rất thú vị. Ân, trinh trọng biểu thị, hạ quyển sách sẽ không lại viết nhăn nhăn nhó nhó tình cảm hí, ta nghiêm túc. Trước đó luôn cảm giác có chút không phục, cảm giác mình có thể thành, hiện tại xem ra vẫn chưa được. Hấp thụ giáo huấn, đổi. Đương nhiên, nhân vật chính khẳng định không phải thái giám. Không có nhăn nhăn nhó nhó tình cảm hí, nhưng không có nghĩa là không có nữ nhân. Hẳn là sẽ là một bản rất thuần túy sáng văn. Về phần cụ thể hơn, chờ mở sách lại nhìn đi. Sau đó sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mở sách sẽ phát thông tri, cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì hạ quyển sách thấy.